con đường phát triển về phương Nam. thì do hai con đường phát triển đó và cái sự hành trì khác nhau, người ta lại chia thành hai cái. Người ta cho rằng cái con đường phát triển bên phương Bắc á, gọi là Đại Thừa Phật Giáo, nó mang cái tính gọi là develop, tức là phát triển. Và cái con đường đó là phát triển nó đi qua luôn cả những nước giống như là Cao Ly, rồi Nhật Bản, trong đó có Nam Việt Nam. Và còn một con đường mà mình gọi là Nam Tạng Phật Giáo, người ta còn gọi là con đường của Tiểu Thừa hay là con đường của Bảo Thủ. Bởi vì những cái quốc gia đó người ta sẽ tuân thủ, gìn giữ một cái số hình thức của Phật ngày xưa và không có chủ trương phát triển giống như là cái tinh thần của Đại Thừa. Cho nên người ta gọi đó là Tiểu Thừa hay gọi là phải Bảo Thủ. Thì như vậy bây giờ khi mà các Phật tử biết rằng cái ngôi chùa mà chúng ta đang đến nghe kinh đó, có tên là cái bằng Thiền Viện Minh Quang, thì nó thuộc vào cái thừa nào? Nó thuộc vào Nam Tông hay thuộc vào Bắc Tông? Nó thuộc vào Đại Thừa hay là Tiểu Thừa? Thì như các vị biết là thầy đã trình bày cái đấy là cái chủ trương, cái tông chỉ của các vị tổ sư khai sáng ra cái giáo lý này đó. Nó nói rằng đạo Phật không có phân thừa, cho nên cái hệ phái hay cái đạo Phật khất sĩ là cái đạo Phật không có phân thừa, cho nên không có nói nó đó là Nam Tông hay là Bắc Tông. Mà các vị sáng lập ra, tức là vị tổ sư của chúng ta đó, sau khi đi qua những cái nước của Nam Tạng và nghiên cứu cái nghĩa là giáo điều của tất cả cái giáo lý của Bắc Tạng đó, tổng hợp trở lại, mình gọi là cái phần hòa hợp trở lại, để nghĩa là giữ lại một con đường tu tập mà ngài mệnh danh là nối truyền Thích Ca Chánh Pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Đó là cái định nghĩa để cho các Phật tử có thể nắm một cách chắc chắn. Bởi vì nhiều khi các Phật tử cứ thấy rồi nhiều người nói rằng cái đạo khất sĩ thì đó là cái đạo của Tiểu Thừa, hay có nhiều người nói rằng cái đó là của Đại Thừa, và mình cứ bị nghĩa là đứng ở giữa, mình không biết cái nào là đại, cái nào là tiểu. Nhưng mà trên thực tế là đạo không có đại không có tiểu, chỉ có con người mới có đại có tiểu, chứ còn cái đạo không có đại không có tiểu. Cũng giống như bây giờ, nếu mình người đàn ông gọi là cái bằng đàn ông gọi là nam tử trượng phu, mà cái bằng thở một chút là cứ lằng nhằng nói chuyện tối ngày, thì nó giống như đàn bà vậy. Còn nếu một cái người phụ nữ mà họ có như là cái bằng, mình nói như là hồi ở Việt Nam mình có những cái bài cái bằng nữ tướng, giống như là cái bằng trưng trắc trưng nhị, hoặc là những bà triệu rồi, cái bằng sẵn sàng hay là đem cái thân của mình đó là cái bằng vùi thay ở chiến trường để là làm dẫn một đoàn quân tới khoảng chừng vài chục ngàn người mà cởi voi đánh trẻ, thì cái người đó không có nói là đàn bà nữa. Cái đó là còn hơn nam tử trượng phu nữa. Cho nên ở đây người ta không có nói là về cái hình thức, mà nói tới cái nội dung, tức là nói tới cái tinh thần của con người chúng ta. Đạo cũng vậy, đạo đứng trên mà cái bằng nhìn xuống thì không có phân thừa, ở dưới nhìn lên thì thấy có từng cấp bậc, có cái là mới đầu sơ cơ, rồi trung thừa tới nhị thừa, rồi lên là cực phẩm. Nhưng mà nếu mà các vị đứng từ trên mà nhìn xuống thì không có phân thừa. Thì chính cái yếu tố này mà trước khi định nghĩa thì các Phật tử chúng ta sẽ biết rằng cái đạo Phật khất sĩ á, chúng ta sẽ chủ trương nói lên bốn cái nét đặc thù của cái đạo Phật khất sĩ. Đạo Phật khất sĩ cũng được định nghĩa là con đường của người khất sĩ, và con đường khất sĩ là con đường của chư Phật ba đời. Cho nên bây giờ nói về cái đạo Phật khất sĩ ở Việt Nam, hay là nói về đạo Phật khất sĩ trên thế giới, nó chỉ đồng một ý nghĩa là cái phần đây là những con đường tu tập cho những người có thể muốn tu để trở thành Phật, không có phân thừa. Và cái bước đầu tiên để các Phật tử chúng ta có thể nhận định được rằng hai cái hoặc là bốn cái chủ trương yếu tố chính của cái đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Cái thứ nhất là y bát chân truyền. Cho nên cái yếu tố chúng ta nói hôm nay, tức là chúng ta nói về là cái tư tưởng của khất thực thanh tịnh, hay gọi là cái y bát chân truyền. Thì ngày xưa các vị biết là ở Việt Nam mình cách đây khoảng chừng 40 năm hoặc là 50 năm đó, lúc mà tổ sư Minh Đăng Quang ra đời, lúc ngài còn mới có 22 tới 32 tuổi thì ngài vẫn bấu, thì người ta hay nói rằng cái đạo Phật khất sĩ Việt Nam, hay gọi là cái bậc đó là cái đạo khổ hạnh, hay còn gọi là cái đạo khất thực, hay là đạo nghĩa là trì bình, nghĩa là mỗi ngày đó. Thì trong cái chỉ tiêu của đạo là mỗi ngày tất cả các vị tăng đều phải ôm bát đi vào ở trong rừng hay là đi vào ở trong làng xóm để nhận thức ăn của những người Phật tử cúng dường mà không có tự mình làm. Cho nên chúng ta còn gọi là cái vòng đạo khất thực hay là đạo trì bình. Còn nói một cách nữa là nôm na người ta thường quen dùng ở miền Nam, miền Nam ta gọi đó là đạo khổ hạnh. Tại vì sao là đạo khổ hạnh? Bởi vì những cái vị mà khất sĩ ngày xưa đó, bắt đầu từ khi bắt đầu lập tông, tức là lúc mà tổ sư bắt đầu để là hướng dẫn phái đoàn để mà đi hành đạo, thì những cái vị khất thực đó là họ đi chân không và đầu độ trời. Cho nên nhiều khi trời nắng chang chang vậy, đường xá nữa là cái vòng nóng tới chảy nữa vậy, nhưng mà những vị đó họ vẫn đi chân không à. Cho nên nói là đó là khổ hạnh. Và cái tông chỉ đó là cái vòng nghiêm trì giới luật, trở thành một tăng đoàn, một tăng đoàn du phương mà không có được ở từng cá nhân riêng biệt à. Và cái nét đặc thù nữa là những cái vị mà khất sĩ đó, thì sau khi khất thực tiền mình rồi, họ độ cơm xong rồi họ thuyết pháp giảng đạo, và buổi tối là thiền định. Cho nên đó là ba hoặc bốn cái tông chỉ mà đặc thù chúng ta có thể tìm hiểu được về cái đạo Phật sĩ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phương tiện đầu tiên, tức là y bát chân truyền, tức là phương tiện khất thực. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để cho người Phật tử có thể nhận định về con đường khất sĩ, hay là nhận định về phương pháp tu tập. Đa phần thì Phật tử chúng ta ai cũng biết rằng cái con người đau khổ nhất của người là giữa cái con đường của cuộc sống là chỉ có ăn và mặc. Bốn cái nữa là tiền cầu lớn nhất của người là ăn, mặc, ở và bệnh. Cho nên khi mà chúng ta gặp nhau là chúng ta chỉ thấy rằng cuộc đời này họ đấu tranh với nhau, họ nghĩa là giành giật với nhau hoặc là chiến tranh với nhau á, thì đa phần á đều là gì? Là gì? Để giành cái ăn không mà thôi. Cho nên nếu mà con người phát triển nhiều chừng nào á, thì con người nghĩa là giành dân, rồi nghĩa là lấn đất, rồi thậm chí nghĩa là khi con người phát triển đông quá đó, các vị biết là trong những quốc gia trầm tiến, trong đó có Việt Nam chúng ta, người ta lấn chiếm vào ở trong những cái khu rừng trên núi, cho nên đốn cây chặt phá tạo nên những cái cảnh thiên tai. Và đồng thời có nhiều nơi nữa là thậm chí nữa là giành đất giành đai, cho nên voi và một số nữa là thú dữ cũng không có đất để sống nữa. Cho nên chỉ có là con người càng sinh sản nhiều chừng nào đó, thì nếu ở Trung Quốc gọi là cái nạn nhân mãn, người con người quá nhiều hơn 1 tỷ người đó, thì các vị biết là cái nhu cầu về ăn uống nó rất là lớn. Và đây là cái yếu tố xảy ra lớn nhất trên thế giới này hiện nay đó. Tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược với nhau chỉ vì việc giành ăn mà thôi. Tức là càng đông chừng nào thì cái nhu cầu ăn uống nhiều chừng đấy. Mà ăn uống là vấn đề quyết mạch kinh tế, trong đó là phát triển kinh tế, nghĩa là phát triển vấn đề để làm sao mà con người có đủ thức ăn để mà ăn. Cũng như bây giờ mình thấy rằng một trong những cái khó khăn nhất của nước Úc, khi mà người ta không dám cho nhập nhiều dân cư, đó là gì? Là gì? Thiếu nước uống. Trong cái ăn thì nó nhu cầu giữa ăn và uống, các vị thấy rằng chính vì chỗ đó mà người ta phải đấu tranh, phải giành giật chỗ đó. Và cái giáo lý mà giáo lý đặc thù nhất của cái đạo Phật khất sĩ ngày xưa là đặt trường hợp để cho cái người gọi là nghiên cứu về con đường của y bát chân truyền, tức là khất thực. Và cái từ khất thực ngày xưa là giống như các vị biết là chữ khất sĩ được định nghĩa trong cái quyển chân lý của tổ sư Đăng Quang, thì định nghĩa khất sĩ là gì? Khất sĩ là một cái học trò khó, là học trò rất là giỏi, rất là siêng năng, nhưng mà xin ăn để tu học. Mục đích cái chữ khất sĩ chỉ có được định nghĩa vậy. Khất sĩ là người học trò khó, xin ăn để tu học. Tại sao dùng từ xin ăn? Chữ khất thực có nghĩa là xin ăn, nó khác với chữ ăn xin. Ăn xin là gì? Ăn xin là người khất cái đó. Và còn cái người khất sĩ, tức là người khất thực là xin ăn, nghĩa là trong tất cả các nguyên tắc của người tu tập cho đến được định nghĩa bây giờ là cái gì chúng ta sống cũng phải xin cả. Cho nên có những con người ăn mà ăn càng, ăn bướng, nói cũng nói càng, nói bướng, không có xin phép, không có lễ giáo, không có đạo đức, thì đó là khác với con đường của khất sĩ. Con đường khất sĩ là cái gì cũng xin cả, nghĩa là ngồi cũng phải xin chỗ ngồi, uống cũng phải xin nước, rồi nghĩa là ngồi gốc cây cũng phải hỏi xin. Và các vị thấy rằng trong tất cả cái thế giới ngày nay đó, người ta nghĩa là giành giật, người ta chiếm đoạt, người ta tư hữu là vì mục đích là gì? Là gì? Nghĩa là dùng sức mạnh để cưỡng đoạt một món đồ, một con người, một ý niệm mà không qua sự lễ giáo của xin phép. Cho nên cái từ khất sĩ có nghĩa là người ta phải xin ăn để tu học. Ăn chỉ là một phần của cái từ để chuyển được gọi là xin ăn thôi. Bởi vì xin các pháp để nuôi thân và xin tinh thần để nuôi trí. Tức là trong cuộc sống chúng ta nếu mà chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn có một cái thân thể khỏe mạnh, chúng ta cần phải ăn. Nhưng mà ăn ở đây không nghĩa là cái bằng dùng sức mạnh, dùng tiền bạc hoặc dùng những cái gì hơn mình mà cướp đoạt kẻ khác. Cho nên mình phải có một cái sự nữa là học, có một cái sự nữa là văn nhã, có một cái sự nữa là lịch sự. Tất cả đều phải xin được sự đồng ý của người rồi mình mới nhận của đó để nuôi cái thân này. Nhưng mà nuôi thân này làm gì? Xin các pháp để nuôi thân và xin tinh thần để nuôi trí. Tại vì hầu như tất cả con người chúng ta khi mà sinh ra và trưởng thành lớn lên, không ai có một cái đủ một cái ý thức hoặc có một cái khả năng cả. Kể cả bây giờ chúng ta có một cái văn bằng PhD tức là tiến sĩ, hay là chúng ta có một cái master đó. Tất cả những đó đều chúng ta phải xin, tức là chúng ta phải học, phải nạp phụ bởi những kẻ khác mà không tự chúng ta có thể thành tựu được điều đó. Cho nên cái từ thật sự có nghĩa là xin à. Mà xin ở đây á, xin không phải là xin ăn không, mà xin tất cả các pháp, xin chỗ ở, xin đồ mặc, xin cái gì cũng có người. Mặc dù chúng ta có quyền bỏ tiền ra mua, nhưng mà ngay trong cái mua đó cũng có nghĩa là xin, chứ không có phải là chúng ta dùng cái sức mạnh để là cưỡng quyền đoạt lý. Cho nên chữ nặng của chữ xin thật sự là như vậy. Nó ngược lại với cái từ ăn xin. Ăn xin là một cái người đói khổ cùng cực, nghĩa là đuôi què hoặc là sức mẻ, xã hội ruồng bỏ, cho nên phải ra ngoài đường để ngồi chờ đợi ai đi qua đó, nghĩa là cho tôi xin 1 đồng, cho tôi xin 2 đồng để cho là sống qua ngày. Cái đó người ta gọi là ăn xin đó. Ngược lại cái từ xin ăn có nghĩa là gì? Cái người khất sĩ là người phải xin tất cả các pháp, trong đó có nghĩa là xin cả kiến thức, xin cả học hiểu để mà tu học. Và đặc biệt mà các vị biết đó là cái đạo Phật khất sĩ ngày xưa đó là có một cái sự phát triển rất là rõ ràng. Bởi vì nếu nói tên tinh thần của Nam Tạng á, có nghĩa là bảo thủ, là tự tu thôi. Nhưng mà cái từ khất sĩ nó đi ngược lại, có nghĩa là sáng thì ra khuyến giáo độ đời, tức là ôm một cái bình bát đi khất thực đi khắp trong cái xóm á. Và cái luật mà của khất thực nó không phải giống như bây giờ nhiều người hiểu lầm và không hiểu là tại sao phải khất thực cả. Thấy nhiều khi ông thầy đi khất thực thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà đó là một cái con đường của hành đạo, và cái quá trình mà tu tập nó có một cái sự thăng tiến, độ tâm cao mà không có người khác có thể chia sẻ được. Các vị cứ tưởng tượng là nếu mà mình hai cái con đường để mình tu tập, thứ nhất là không tự lấy từ tham, bởi vì khi mình đi sinh là mình không có tự lấy đó để mình từ cái tham của mình, và mình không tự làm để mình tránh đi cái ác của mình. Cho nên khi mà mình tự làm cái điều gì đó, thì tất cả các cái pháp đều khởi sinh. Cho nên kể cả mà các vị thấy là trong chùa, nếu mình trồng trọt như là cây cối hoặc là sản xuất đồ là thành phẩm để buôn bán đó, thì trong lòng mình phải sinh cái sự tham ái. Mà nếu mình làm đang thành tựu tốt đẹp gì mà có ai vô lấy của mình thì mình khởi sinh của sự khổ đau. Cho nên cái hành khất sĩ ngày xưa là không chấp chứa cái gì cả đó. Họ chỉ sử dụng theo cái tư tưởng gọi là y bát chân truyền. Và y là gì? Y là pháp, và bát là gì? Bát là đạo. Tức là giữa hai cái đạo và pháp, hai cái y dính liền với nhau. Cho nên các vị thấy ngày xưa có những cái vị khất sĩ họ mặc cái y mà thế mà lớn, rồi trong đó nó giá thì miếng nhỏ đó, gọi là y gì? Y bá nạp. Y bá nạp có người nhận nghĩa bây giờ là bá nạp tức là cái bằng đó là bá là trăm, mà nạp đó là cái bằng mảnh rồi ráp lại gọi là bá nạp. Nhưng mà thì nó không phải vậy. Cái từ bá nạp á, và dịch theo cái từ nghĩa là tăng và lê tống tạo, tức là những cái mảnh vải dơ bỏ được lượm lại để khâu lại để tạo thành một cái y. Có nghĩa là trong đó có hai ý nghĩa, nó có mang tên là phước điền y. Là cái y đó là pháp, nghĩa là cái người nào mang cái y đó nhìn vào giống như là một cái miếng ruộng phước điền để cho người đời có thể cúng dường và trồng cái hạt giống phước của mình đó. Và còn được gọi là y bá nạp là bức họa đồ của thế giới, để nghĩa là vẽ muôn ngàn đường lối bước dân du, nghĩa là để cho người khất sĩ là cái người tu học đó, phải đi dân du cùng khắp nơi cùng chỗ mà không được ở một chỗ. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về cái lý do, nghĩa là cái luật mà tại sao không được ở một chỗ. Và như vậy thì cái hình ảnh mà các vị thấy là những cái người khất sĩ hay là những người khất thực á, khi họ đi vậy á, là đó là một cái sự tự nguyện và một cái sự phát tâm dũng mãnh rất là lớn. Ngày thầy còn trẻ, thầy đã từng qua một cái quá trình của cái hành đạo mà gọi là cái một con đường khất thực này trên 5 năm và kéo dài gần cả 10 năm trời trong thời gian đó là còn tuổi trẻ. Nó có hai mục tiêu để biểu hiện. Mục tiêu thứ nhất là gì? Mục tiêu thứ nhất là biểu hiện cái đạo phụ của mình. Bởi vì các vị thấy rằng cái từ nghĩa là xin ăn ở đây nghĩa là chúng ta tất cả chúng ta hạ mình xuống, chúng ta nghĩa là bỏ đi cái bản ngã, cái chấp ta, cái mình gọi là cái bằng nghĩa là tham ác, cái dữ dằn của mình. Bởi vì khi mình còn trẻ mình nghĩ rằng mình đâu có thua ai, nhất là mình còn tuổi trẻ. Nhưng chị cứ tưởng tượng là mới 20, 24 tuổi á, mà rồi sẽ là ôm một cái bát về rồi đi trời nắng chang chang ngoài chợ á, rồi đi ngoài đường vậy đó, rồi chó nó cũng được quyền sủa, con nít cũng chọc, thậm chí con gái cũng chọc nữa, kệ đó, làm sao làm. Nhưng mà mình giữ cái tâm mình vậy, vừa đi vừa niệm Phật thì an trú trong đó. Và các vị biết là cái pháp từ của ngày xưa cho đến bây giờ để những vị nào chân chánh lưu truyền là đó là một công phu tu rất là đặc thù. Mỗi lần mình đi như vậy có người mình nó hoàn toàn an tịnh, không còn ham muốn gì nữa ra. Bởi vì nữa là không phải là tới giờ là mình đợi ăn rồi mình đi ra ngoài chợ hoặc là mình mở tủ lạnh rồi mình lựa đồ ăn, mình nấu món này nấu món kia rồi mình gia vị để mình nữa là tạo thêm cái ham muốn của mình, không có chuyện. Các vị biết là khi mình ôm một cái bát vậy, mình đi vậy rồi là ở dưới quê mà các vị biết ngày xưa là ở những tỉnh như là Sóc Trăng, Sạch Giá rồi thì người ta bỏ đủ thứ ra đó. Ví dụ mấy bà già cái vậy, cái họ bỏ một bịch chè, có người bỏ cái bánh bò, có người bỏ cục xôi, bỏ cái gì là mình đi về đó, mình không có đi về chùa, mình đi tìm một gốc cây. Rồi theo cái luật ngày xưa đó là họ đổ tất cả những thứ đó, họ bỏ vào họ trộn chung mà không có được ăn riêng. Cho nên người ta nói có nhiều người chơi ác ngày xưa, các vị không bỏ nghĩa là ớt xin đồ bỏ trong đó nữa. Thậm chí có nhiều ông thanh niên cũng chơi ngắn á, đi bát vậy, nguyên cái bát lớn vậy đó, bỏ một cái dừa gần hết nó luôn, lạnh cái dừa vậy là đủ rồi, đâu còn đổ bỏ nữa. Nhưng mà người khất sĩ là không được nhận cái gì, không được nhận tiền, không được nhận đồ ăn sống đó, và không được đi khất thực quá 12 giờ trưa, tức là từ 9 giờ tới 12 giờ trưa là đi, nghĩa là đi đó cái pháp đó là đi để quán duyên. Có nghĩa là có những người mà họ muốn phát tâm, họ có lòng tốt nhưng mà họ không thể đi đến chùa được, thì cái người khất sĩ là cái người nghĩa là đi xin các pháp, nghĩa là đi xin cái lòng bố thí của họ để họ khởi cái lòng bố thí. Cho nên là có nhiều bà cụ đi chợ hoặc ở trong chợ đâu có dám đi đến chùa, tại vì mình có cái bình chè chẳng lẽ đem tới chùa không? Các vị thấy bây giờ cái chùa mình lớn vậy rồi, có ai mà đem cái chuối tới đó thì cúng thầy cái chuối không? Muốn cúng chùa là phải làm sao, phải có một nải chuối, mà nải chuối là đàng hoàng. Nhưng mà nếu một cái vị mà gọi là khất sĩ, cái người mà ôm bát á, thì người ta cúng một cái chuối là thấy là đủ rồi, tại vì nếu cúng nhiều quá thì người khác cúng không được, cho nên chỉ cúng một trái thôi. Nhưng mà cúng một trái hoặc hai trái là người ta có thể làm được cái việc bố thí, có nghĩa là xin cái lòng từ bi bố thí để cho người ta khởi lên cái đó. Còn chính bản thân của mình á, là hạ đi cái gì, hạ đi cái tánh nghĩa là ngã mạn kiêu sa. Bởi vì con người mà khổ đau là bởi con người phải giành giật, phải giành ăn, phải đấu tranh. Còn lần này mình không có đấu tranh, không có giành, chỉ ôm cái bát như vậy á. Và trong một cái luật nữa là đặc biệt là mình không được quyền đi ở trong chợ, không được quyền đi trong chợ. Cái người khất sĩ chân chánh là những người đi ở trong vườn, trong làng, ở trong rừng, nhưng mà không được đi ở trong chợ. Tức là những cái chỗ chợ mà chen lấn buôn bán ồn ào, có những cái shop này kia, thì tuyệt đối theo trong được khất sĩ thì mình không được đi à. Mình phải đi vào ở trong làng, đi vào ở trong nghĩa là vườn rừng hoặc những chỗ mà thưa người, để cho những cái người mà họ không có cơ hội đi chùa được á, họ thấy một cái người nghĩa là khất sĩ đi vậy á, một cái người nghĩa là tu hành vậy, họ khởi lên cái lòng từ bi và họ muốn cúng dường, họ có thể nghĩa là đem một cái vật chất rất nhỏ mà tâm hồn họ rất là trong sạch để họ cúng dường. Còn ở bên Nam Tông thì nó không phải vậy. Nam Tông thì cái luật của Nam Tông thì đa phần những cái sư Miên hoặc là sư Thái hoặc là sư Lào thì mỗi sáng họ đi một con đường, rồi những người ở nhà họ nấu cơm sẵn đó, họ đợi nghĩa là mấy ông luật hoặc là mấy ông sư đi ngang qua, họ gọi là dân bát à. Nhưng mà đặc biệt là họ nấu cơm nhưng họ không bao giờ dám ăn nước, họ phải để dành một chén hoặc là đợi cơm nóng vậy, đợi khi nào mà ông luật hoặc là ông sư đi qua rồi họ dâng cái chén cơm rồi thì họ mới bắt đầu được ăn đó. Tức là cái người mà của cái phái, của cái hệ phái của Nam Tông thì họ rất là tôn trọng, rất là tôn sư trọng đạo. Và các vị biết là cái những người Khmer đó là cái ngày mà thầy còn đi cái hành mà khất thực á, là trời mưa vậy nhiều khi họ đi dân bát, họ trời mưa ướt vậy họ quỳ xuống họ đổ một chén cơm luôn đó. Chứ không có phải là cái bằng nói rằng cái là cho một cái bằng thí đại cho đi đâu, không phải vậy. Họ rất là cung kính, cho nên đó là một cái hành, mà cái hành đó là một cái pháp quá duyên rất là lớn. Cho nên cái từ mà các vị nhớ rằng khi chúng ta đọc cái từ gọi là khất sĩ, gọi là xin ăn để tu học, là nó có một cái tác dụng rất là sâu xa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người khổ đau, bởi vì con người chỉ giành giật, chỉ tham ăn, chỉ ham muốn ăn, rồi nghĩa là vì món ngon vật lạ, vì bổ dưỡng thân mình mà phải nghĩa là cái bằng sát sanh hại mạng, phải cướp giật, phải tính toán, phải lo toan đủ điều. Còn nếu mà đúng khi mà cái hành khất thực, cái người khất sĩ ấy, là cái người nó hoàn toàn cái tâm rất là bình an. ăn bữa nào xong bữa nấy, không có lo ngày mai. Bởi vì ngày mai là đâu? Ngày mai là ở trong cái bát của mình. Thì bát chân truyền tức là không có nói tới ngày mai nữa. Mình cứ sợ rằng nếu mà bữa nay ăn hết rồi ngày mai lấy gì ăn? Đâu có gì, ngày mai tiếp tục ôm cái bát đi ra ngoài đường đó. Rồi nữa là lòng bố thí của chúng sanh, tức là bất cứ người nào khởi tâm mà gieo duyên thì người khất sĩ đều nhận hết với một cái tâm hoàn toàn không có phân biệt. Cho nên rồi khi mà đến một gốc cây rồi ngồi, các vị biết là người ta trộn hết chung quanh cái đồ ăn, trong đó có bữa là trộn chè cũng có, trộn cao cũng có, rồi trộn ớt cũng có, trộn cái gì cũng trộn chung một cái, nữa là bánh bò bánh tiêu gì trộn chung lại để ăn, chứ không có bỏ. Và không có phân biệt, giống như là mình nói rằng ăn cái này trước rồi chừa cái đồ ngọt ăn sau, không có cho phép như vậy. Cho nên thì xưa người ta nói đó là cái đạo khổ hạnh. Nhưng mà thật ra không phải là khổ hạnh, mục đích là ăn như vậy, mục đích làm gì? Để cho mình nghĩa là bỏ đi cái đòi, nghĩa là cái tâm mà cái phần đòi hỏi mỹ vị của mình. Tức là con người của mình ăn là phải là, chẳng hạn bây giờ các vị thấy là mình ăn một cái người mà ở cái xứ Úc này đó, mà mình vô cái tiệm phở. Rồi thầy có quen một cái Phật tử ngày xưa bán tiệm phở, nói trời ơi thấy vậy chứ bán cái tiệm phở khổ lắm. Hỏi sao vậy? Nói rằng bán một tô phở 5 đồng phải ra vô 7 lần. Hỏi sao gì mình ra vô tới 7 lần? Nó đầu đi vô hỏi gì? Ăn tô phở xong bắt đầu chuẩn bị đem ra là các bạn cho một ly trà, cho bình trà, đem bình trà ra bắt đầu cái là cho thêm miếng chanh, cho miếng chanh rồi cái là cho thêm ít giá trụng, giá trụng xong rồi cái là các bạn coi thiếu này kia, là cái người mà bưng tô phở ra phải đi ra vô ít nhất cũng phải là 5 lần để nghĩa là lấy được 7 đồng hoặc 8 đồng trong một tô phở. Đó, cái người bán phở nói vậy. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng cái ăn của chúng ta rất là cầu kỳ, và càng cầu kỳ càng đòi hỏi nào thì nó tạo ra nhiều cái khổ đau, nhiều cái tham chấp. Thì đấy, cho nên cái hạnh của các sĩ ngày xưa là mục đích là người ta quá giải cái từ tham chấp đó. Và như vậy là khi mình đi vậy mình không có đòi hỏi gì cả, mình đâu có biết ai cúng cho mình cái gì, ai cho mình cái gì. Có bữa mình đi chỉ một chén cơm với một hũ chao, hoặc là hai chén cơm với nửa hũ chao là coi như đủ bữa rồi, và không có lo nghĩ gì cả, không có cần cầu gì cả. Và có thời gian tức là suốt cả năm trời, tức là thầy sống với một cái bát như vậy thôi, không có lo lắng gì cả. Và các vị biết là cái bát đó gọi là bát là đạo, hay còn gọi là bát chánh đạo, tức là nó chứa tất cả các pháp ở bên trong. Cái người tu phải là, tại sao người ta không làm cái bát bằng nhôm hoặc bằng đồng mà người ta làm bằng đất, hiểu không? Là để cho cái người mà khất sĩ, cái người mà tu phải rất là trân trọng, phải rất là kỹ lưỡng. Bởi vì nếu mà mình vô ý, nghĩa là mình sơ tâm một cái mình rơi xuống mình nó bể ra tầng. Cái bát bằng đất các vị biết là người ta nung rồi người ta nướng cho nó đen lên xong rồi mình ôm đi vậy. Và còn một ý nghĩa là khi mà cái người khất sĩ đó họ nằm ngủ nơi đâu á, họ chỉ có mang theo hai cái y và bát. Mà y là gì? Là những cái mảnh vải là được lượm lại, được thể là lượm từ đống rác, hoặc là những cái vải rời, những cái vải mà họ cắt quần áo, rồi còn là những cái mảnh nhỏ mình mới lượm đem về khâu trở lại tạo thành cái y. Cho nên nghĩa là cái đồ mà rách nát vậy ai thèm lượm làm gì? Cho nên không có sợ ăn trộm, không có sợ lấy. Còn nếu mà nghĩa là vô mà gặp cái một cái ông sư mà lấy gì, lấy cái bát ổng hở rớt xuống cái bể rồi lấy làm gì? Mà cái bát đó nghĩa là có nhiều người nói rằng nghĩa là cho nấu cháo heo còn thèm ăn nữa, thì làm gì mà lấy cái bát làm gì? Cho nên vì vậy á mà trừ được cái lòng tham của mình và trừ được cái lòng tham của kẻ khác. Nên tự giữa y bát chân truyền các vị biết là nó rất là quan trọng. Và ở đây không phải là nói rằng khất sĩ đây nó là cái gì mới lạ, mà khất sĩ được định nghĩa là nối truyền Thích Ca chánh pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Tại sao gọi là nối truyền? Tại các vị nhớ là ngày xưa khi mà Đức Phật cũng vậy, Đức Phật ngài từng làm cái vị trí, cái vai trò của ngài là một vị vua trong tương lai, nhưng mà lúc mà ngài còn đương thời là một vị thái tử số 1 của một quốc gia. Nhưng mà khi ngài đi xuất gia rồi, ngài trở thành một cái người nữa là cái bằng đạo sĩ, và trở thành một cái người xuất gia tu sĩ rồi đó, thì cái lần đầu tiên ngài trở về kinh thành là các người biết là ngài ôm cái bát để đi khất thực. Bởi vì chữ khất thực hay gọi là khất thực thanh tịnh là một cái phương pháp của ba đời chư Phật, chứ không phải bây giờ. Cho nên những người nào tu chân chánh phải đúng nghĩa là phải đi qua con đường của khất thực. Là chúng ta phải hiểu được rằng cái hình ảnh của bởi vì ông cha của mình tức là Đức Phật là ngày xưa vậy, khi ngày đi cái bưng cái bình bát đi trong thành đó, thì lúc đó vua Tịnh Phạn Vương nghe tin xong rồi người ta mới kháo nhau trong thành, ai cũng nói thái tử thì là ta đã trở lại thành rồi, nhưng mà bây giờ ngày đi về ngày dẫn theo một đoàn người mà giống như đi ăn xin vậy, đi nữa là lũ lượt và đi vậy là ôm một cái thực đi xin, thì vua mới nghe xong Vâng đã cử ngựa chạy đến gặp thái tử, tức là con của mình đó. Thì ngài mới hỏi rằng: ngài có biết đây là kinh đô, đây là cái bằng thành Cát Tỳ La Vệ không? Và ngài có biết rằng tôi là vua không? Và ngài là con của vua không? Cho nên nghĩa là tất cả những tăng đoàn 300, 500 người này có thể là một cái quốc gia có thể nuôi cả 5 năm, 10 năm được mà. Tại sao phải đi nghĩa là cái bằng, phải đi xin ăn? Thì Đức Phật trả lời rằng là nhà vua giữ truyền thống của vua là bảo vệ đất nước, xây dựng giang sơn và tài sản quốc gia. Nhưng mà tôi là một cái người khất sĩ đó, một cái người xuất gia khất sĩ, tôi bảo vệ cái hạt giống khất sĩ. Hạt giống của chư Phật ba đời là gì? Là khất thực thanh tịnh đó. Và khất thực ở đây không phải là xin ăn vì đói mà ăn, mà khất thực đây là vì đem cái giáo pháp chân chánh trong sáng này để gieo truyền cho tất cả chúng sanh. Cho nên xin ngài hãy an tâm trở về làm vua cái vị trí vua của ngài, và hãy để cho tôi tiếp tục con đường của gì, của ba đời chư Phật là khất sĩ. Cho nên ngài tiếp tục tôn cái bát đi, đi khất thực. Tất cả các cái kinh mà của Nam Tạng và tất cả các kinh nguyên thủy mà các vị thấy rằng những vị tỳ kheo ngày xưa là họ sống suốt cuộc đời của họ là chỉ có một con đường, chỉ nhất là con đường gì, khất thực thanh tịnh. Và đó là cái con, cái pháp tu đặc thù nhất được lập lại trong thời gian đạo Phật khất sĩ mở ra năm 1945 đến năm 1955. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái từ y bát chân truyền này nó có một cái nội dung rất là phong phú, là ngày xưa là tất cả những đệ tử Phật đều trước khi mà mình xuất gia thì mình phải được truyền một cái gọi là y bát chân truyền. Có hai cái đó, y là gì, y là pháp mà bát là đạo. Thì như vậy là giữa đạo pháp này được truyền chính thức từ người thầy xuống phải qua một cái y và một cái bát. Nhưng mà cho đến cái hệ thống mà gọi là nam truyền á, hay là hệ thống bắc truyền á, cho đến một cái thời gian chấm dứt, đó là cái thời kỳ nào? Đó là thời kỳ mà ngài Lục Tổ Huệ Năng. Các vị biết là trong lịch sử kể lại là lúc mà truyền thừa từ Phật Thích Ca cho xuống đến cái thời đó là Lục Tổ Huệ Năng, đó là tổ thứ 6 của Trung Quốc á, là vẫn còn phải truyền y bát. Tức là một cái người đệ tử muốn xuất gia, muốn nhập đạo, và các vị thầy trước khi nhập niết bàn là phải truyền lại cho đệ tử mình hai cái y và cái bát. Người nào mà có được cái y và cái bát đó mới gọi là truyền đạo, và người nào có cái y cái bát đó mới gọi là người xuất gia chân chánh theo đạo Phật. Cho nên người nào xuất gia chân chánh theo đạo Phật mà không có y không có bát là coi như không đúng và đạo Phật, cho đến bây giờ cũng như vậy. Kể cả hệ thống của bắc truyền, tức là bắc tông, các vị biết là trước khi thọ giới tỳ kheo thì phải thọ đủ cái là y, thọ đủ quát, thọ đủ tọa cụ, thọ đủ đồ lượng nước, là phải thọ đủ như vậy mới thọ được pháp mạng của Phật. Cũng giống như mình nói rằng nữa là nếu mà các vị đọc truyện Chưởng Kim Dung, mà các vị thấy rằng nếu người nào mà muốn được là truyền làm ban chủ cái ban là phải truyền được cái gì, phải có một cây gậy đã cổ cậu bổng. Rồi chưa kể là còn phải nghĩa là đứng nó bị, nghĩa là người ta người nào cũng là khạc nước miếng rồi phun vô mặt rồi mới được làm tới, nghĩa là ban chủ cái bàn. Đó là cái truyền thừa chính thức của cái bàn. Thì như vậy là nếu muốn được truyền thừa con đường chân chánh của Phật, hay gọi là con đường đạo Phật, là phải được truyền thừa đầy đủ y và bàn. Cho nên nếu người nào xuất gia trọn đời mà không hề thấy cái y, không hề thấy cái bát, chưa được truyền bởi y và bát, thì người đó không được truyền thừa chính thức của đạo Phật. Nó quan trọng như vậy. Nhưng mà thường thường tới bây giờ người ta không để ý nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tới khi cái đời mà Lục Tổ Huệ Năng, các vị biết là lúc mà ngài đó là làm một cư sĩ đó, qua một câu nói nghĩa là một cái câu truyền pháp của ngài, nghĩa là giữa Bồ Đề Ngũ Vô Thọ bên cạnh Diệt Vi Đài, thì ngài được nghĩa là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xác minh là người đã chứng ngộ. Cho nên nửa đêm mới nghĩa là truyền y bát cho ngài, nói rằng nghĩa là ta đem y bát nghĩa là từ thần hoặc truyền lại cho ông. Nhưng mà bây giờ nghĩa là ông không thể truyền đạo được, cho nên phải mau đi về phương Nam để mà trốn tránh. Thì nghĩa là lúc đó là Lục Tổ Huệ Năng còn làm cư sĩ, các vị biết là tóc tai còn với một người đời, ôm y ôm bát xong rồi nghĩa là nửa đêm nghĩa là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nó chèo thuyền để đưa qua sông mà trốn đi. Đến sáng hôm sau rồi đó cả đại chúng mới biết rằng đó là vô hỏi đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là thưa tổ đó là y bát đã truyền thừa rồi, phải đi đâu rồi, đi về phương Nam rồi. Thì đại chúng đó là cái bằng cả mấy chục người đó là mau xuống thuyền rượt theo để giành y và bát lại. Các vị biết là ngày xưa là cái vấn đề y bát rất là quan trọng, bởi vì cái đó là tính Phật, cái đó mình được gọi là cái bằng để nhân chứng nó, mình gọi là giống như trong cái bang vậy. Nếu mà cái cây gậy đi tới đâu, thấy cái gậy giống như là thấy gì, thấy ban chủ xuất hiện vậy. Cho nên vì vậy cái y bác của hồi thời xưa nó cũng vậy, khi mà nó truyền thừa người ta đổ nhau rầm rầm rầm, nghĩa là dược xong để mà đi liền, thì trong cái đoàn dược nó có một cái người tên là Thượng Tọa Nguyễn Minh. Ông đó trước kia ông là một vị võ quan rất là giỏi võ mà rất là mạnh còn trẻ nữa, cho nên chạy mau lắm, chạy như là rường theo, mà lúc đó là Huệ Năng tổ sư, tức là nửa đêm đã vượt rồi, đi mấy chục cây số rồi mà vẫn còn rường theo kịp. Cho nên khi mà đến một cái rừng ở ngày nghe rượt phía sau mình biết là sắp đến, là cho nên ngày mình để y bác ở trên cục đá đó, xong rồi ẩn đi. Ẩn đi thì nghĩa là khi mà Huệ Minh á chạy đến, chạy đến thì không có thấy Huệ Năng ở đây, nhưng mà thấy cái y cái bác ở trên tảng đá mừng quá, cho nên nghĩa là người nào được y bác giống như là được nghĩa là chân truyền, cho nên nghĩa là tính ơn y và bác nghĩa là để dừng lấy, nhưng mà dở lên không được, bởi vì cái y bác này là cả một thần lực, cả một pháp lực của những người được chứng độ đạo, cho nên vì vậy mà Huệ Minh không có dở lên được. Khi mà kéo tới cái lưu hoài dở y bác lên được, thì lúc đó Huệ Minh mới thưa rằng là thưa tôn giả, xin ngài hãy ra giúp đỡ. Nghĩa là thì lúc đó nghĩa là lục tổ Huệ Năng xuất hiện hỏi rằng là có cần gì để giúp đỡ, nói rằng là tôi đến đây vì pháp chứ không phải là vì y bác đó, tức là vì đạo chứ không phải là y bác. Cho nên lúc đó Huệ Năng mới hỏi Huệ Minh rằng là tại sao nó là phải rượt theo và tại sao phải đòi y bác. Và cuối cùng nghĩa là qua một cái câu khai ngộ của lục tổ Huệ Năng nói được Huệ Minh, nghĩa là trước cái suy nghĩ của con người, tức là trước khi nghĩ thiện trước nghĩ ác, cái gì là bản lai dự mục của Thượng Tọa Huệ Minh, thì do cái câu nói đó mà Huệ Minh giác ngộ và quay trở về lại nói với những người được theo rằng tìm không ra cái y bác nữa, nhưng mà thật ra là y bác đã được thực sự tiếp tục mang đi. Và cái câu chuyện đó được kể lại trong cái lục tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh, với một cái ý nghĩa rằng kể như từ đó lục tổ Huệ Năng được ngài của tổ mình nhẫn dặn rằng y bác từ nay không có lưu truyền nữa. Để làm gì? Để tránh đi cái chuyện mà giành giật trong cái đạo pháp, giống như mình gọi là cái bằng các vị nhớ là người ta tranh cái ngôi ban chủ, người ta phải giành cái tính vật đó. Thì bây giờ để cho cái là tránh đi cái sự giành giật, cái sự cái là loạn ở trong cái đạo, thì từ đây nó nói là y bát không có truyền theo kiểu là một món đồ nữa, nhưng mà người nào xuất gia thì cũng được truyền y, truyền bát và truyền giới luật trong chánh tu hành, mà không có truyền đó là từ đời này qua đời khác, chỉ một cái y một cái bát. Đó là lý do tại sao mà gọi là cái thời gian lục tổ Huệ Năng mới chấm dứt cái từ y bát chưa truyền. Rồi cho đến thập niên năm 1944-45 á, thì tổ sư Năng Quang ngày mới ra đời và bắt đầu mở ra một cái con đường giáo lý tại Việt Nam. Ngày mới đặt cái tên là cái bằng nối truyền Thích Ca Chánh Pháp Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, và tiếp tục con đường y và bát đó, nhưng mà không phải để thờ, không phải để nó là khi lãnh xong rồi đem về thờ, không dùng, nhưng mà mỗi ngày cái người khất sĩ phải mặc y và ôm cái bát nó đi vào trong vườn rừng, ở trong làng xóm để hành cái pháp khất thực. Mà giống như thầy nói, tức là trong lúc mà thời mà thầy còn trẻ, tức là khoảng 5-10 năm đó, đã thực hành cái pháp đó. Mà các vị biết là khi mà mình đi khất thực, cái con người của mình nó rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Cho nên bây giờ là nhiều khi mình ăn mình không sợ nó không tiêu, rồi ăn nó dư chất mỡ, rồi ăn nó dư chất đường này kia, tại vì gì? Nó quá nhiều chất mà mình phải lựa chọn. Chứ như ngày xưa các vị biết là không có cái thời gian để lựa chọn, và không có cái yếu tố tâm lý lựa chọn nữa. Người mình nó rất là thanh tịnh, như thầy nói là thầy đi đó, thậm chí người ta vừa đi mà có lúc là kể lại trong băng các vị biết nó là đầu thầy chùa nấu canh chua 3 tháng còn chua thì cậy nó cứ nấu đi, nó nấu cho đã đi, mà mình không có gì mà sân giận cả. Rồi cái là nhiều khi là mấy đứa nhỏ nó chạy theo, rồi chó thì sủa, rồi mình vẫn cứ đi đi không nói tiếng nào cả, mà đi không có chờ đợi, đi không có chọn lựa. Trong lực thất sĩ là không được đi một con đường quá 3 ngày, chứ không phải là cái bằng con đường này đó là mình nói con đường này nó có đồ ăn nhiều cho nên đi hoài, không được vậy. Không được đi một con đường quá 3 ngày, tức là mình chỉ đi có 3 lần thôi. Nên lần thứ nhất tức là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là mình phải đổi con đường khác, bởi vì mục đích mình đi là để cho người ta quá duyên, tức là để cho người ta nói là mình thì hạ ngã mạng xuống, mình để tu tập, để trui rèn và để sinh, có nghĩa là để bỏ đi cái tánh tự cao, cái tánh nghĩa là cái bằng cường thắng của mình. Còn người thì có cơ hội để làm cái việc phước điện mà mình không có chỗ nữa. Còn bây giờ những khi các vị biết là những khi đi cái thực á, thậm chí á sau này vậy, chứ người nói rằng bữa nay thèm mì quá cho nên biết chỗ đó bán mì, ông bán cái đó để lãnh mì, thì cái đó là hoàn toàn sai cái pháp thực. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các vị biết là khi mà cái người mà cái thực đi á là không bao giờ được nhận những cái đồ ăn sống cả, không có được nhận dư để đem về để dành có nhiều khi đi về 50 bữa mì để nấu là 50 nửa tháng ăn hết rồi hãy đi nữa. Không phải vậy, bởi vì nếu mà chúng ta đi vậy là cũng giống như đồng thời của người khất cái, tức là đi để xin ăn. Đó là mình ăn cái món đồ cách là mình muốn người ta cho mình cái món đó. Cho nên có nhiều người hỏi là cái y bác và cái đi khất thực của khất sĩ, của đạo khất sĩ, nó khác với Nam Tạng chỗ nào, nó khác với Nam Tông chỗ nào, các vị biết không? Nó khác với Nam Tông một chỗ là người khất sĩ tuyệt đối không được ăn mặn, tức là ai cho gì thì cho, nhưng mà đồ mặn thì không có nhận. Đồ mặn là gì? Tức là đồ có những cái gì thuộc về sanh mạng của chúng sanh thì người khất sĩ không có được nhận. Cho nên chỉ được ăn chay thôi. Nhưng mà nếu mà mình đi á, mà các vị thấy là những cái vị mà Nam Tạng hay là các sư Thái, sư Lào, sư Miên á, thì các vị cúng cái gì thì ta ăn cái đấy. Thì cũng có nhiều Phật tử hỏi rằng là nếu mà những cái người khất thực hoặc những cái người mà tu hành, ví dụ như bây giờ của Nam Tạng hoặc là các sư Thái, các sư Lào, các sư Miên, nếu mà họ ăn mặn đó là cúng cái gì ăn cái đấy, thậm chí mình cúng cá, cúng thịt, cúng nghĩa là canh chua cá lóc, cúng gì ăn cái đấy, họ không có đòi hỏi, nhưng mà họ không có tự làm. Thì như vậy cái sự khác biệt của khất sĩ, của đạo khất sĩ với cái hình ảnh của Nam Tạng thế nào, thì thật ra thì nó khác một chỗ là Đức Tôn Sư này nói rằng là cái tâm từ bi của Đức Phật là vì chúng sanh, vì thương yêu chúng sanh và vì thương yêu cuộc sống, cho nên vì vậy không phải vì mình nuôi dưỡng mình mà có thể ăn của sinh mạng của kẻ khác à, thì đó là cái tư duy của Ngài. Nhưng mà cái quan điểm ví dụ như bây giờ hỏi thầy đó, thì thầy chỉ nói với các Phật tử, thương các Phật tử một điều rằng nếu ai muốn ăn gì cũng được, nhưng mà nếu mình có khả năng mình mượn nợ thì sau này mình phải có khả năng trả vậy thôi. Còn nếu bây giờ mình thấy rằng mình không muốn mượn nợ nữa, bởi vì hãy mình bữa nay mình ăn được cái này, ăn được cái kia, tức là mình mượn cái món gì của người ta thì mai mốt mình phải có khả năng trả. Bây giờ mình thấy mình dở quá, mình không dám trả, mình muốn mượn ít ít chút thôi, thì mình mượn là 5 đồng 10 đồng thì mình sẽ trả 5 đồng 10 đồng. Mà nếu mình mượn 100 ngàn 200 ngàn thì mình phải chịu cái nợ lớn hơn, phải trả khổ hơn. Cho nên nghĩa là trong khi mình đi khất thực á, mình được quyền, nếu người ta có cái gì mình được quyền ăn, nhưng mà nếu mình nhắm rằng mình nhận được cái món đó mình có thể trả được nợ hay không đó. Nếu mình nhắm mình trả nhiều á thì mình sẵn sàng trả, thì mình chấp nhận mình ai cũng nhìn ăn hay. Nhưng mà có một điều các vị biết là cái từ khất thực tánh tịnh nó quan trọng một chỗ, đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng. Nếu một cái vị khất thực nào mà khi mình đi khất thực á mà người ta cũng bất cứ một món gì mà mình ăn không có phân biệt đó, không có phân biệt là nó là ngon là dở, không có tìm cầu, không thấy, không nghe, không nghi, thì món ăn nó được gọi là thanh tịnh, nhưng nó không có phạm luật. Nhưng mà cái đó nó khó lắm các vị biết không? Nếu mà mình ăn cái món mà mình biết là đây là con gà đó, mà ăn cái gà mà gà tơ nó ngon hơn gà già đó. Đó. Rồi nghĩa là cái phần gà rô ti mà bữa nay người ta nói gà này sao mà thấy muối mặn quá vậy đó, thì nó sẽ khác đi cái sự phân biệt của mình. Mà người nào chỉ cần còn khởi lên phân biệt đây là gà khác với vịt đó, mà gà thả nuôi khác với cái gà mà công nghệ, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ vướng vào sợ chấp và phải phạm. Cho nên á, cái luật của ngày xưa trong Nam Tạng họ được rút ra từ cái gì? Từ trong một cái câu kinh của Đức Phật nói, trong những cái phần kinh Nam Tạng nó có một điều rằng tam tịnh dục, tức là món ăn nữa là cái bằng mình không thấy con vật chết đó, rồi mình nữa là cái bằng không nghe cái tiếng kêu đau thương con vật bị chết, và cuối cùng nữa là con vật chết không phải vì mình, thì người tu có thể ăn được cái đó. Là tại sao vậy? Tại vì ngày xưa có lúc những cái thời gian khó khăn của những cái vị khất sĩ, những cái vị tu ở trong Ấn Độ, các vị biết là họ đi ra đường xa lắm mà không có thức ăn, rồi nữa là có những cái năm hạn hán nghèo này người ta không có, thì có những con thú bị những con thú lớn ăn. Ví dụ giờ đó là một con nai bị một con cọp, nó ăn con nửa, còn con nửa nó bỏ đó, thì cái người mà đi khất thực á được quyền ăn những cái thức ăn đó, gọi là tam tịnh dục. Tam tịnh dục tức là cái món ăn này nữa là nó chết chứ không phải vì mình, giống như bây giờ con nai nó chết không phải vì mình giết nó, mà đây là con cọp chết ăn rồi nó bỏ thừa lại. Thứ hai là mình không thấy nó chết, không nghe tiếng kêu đau thương của nó, và nó chết không phải vì mình, do đó món ăn nó được gọi là tam tịnh dục, thì mình được quyền ăn món đó. Ăn nó để làm gì? Ăn nó để tạm thời nuôi giữ lại cái mạng sống mình thôi. Nhưng mà sau này người ta chấp giữ cái đó, người ta cứ nghĩ rằng là hồi xưa trong kinh đó, trong Phật nói rằng cho ăn cái đó, cho nên vậy mình cứ ăn thoải mái, nữa là mình đi mà mình không có ai cho gì mình ăn cái đấy thì không phải sinh đó. Ví dụ như mình đi vậy, người ta cúng con gà, nó con gà. Không phải mình không thấy con gà chết, con gà không chết phải vì mình, và không phải vì mình người ta làm con gà thì món ăn trở thành tâm mình được. Nhưng mà thật ra cái yếu tố quan trọng nhất là người ăn có phân biệt, đó, có phân biệt tâm hay là cái tham chấp tâm được không? Vì nó bên đây nó trả lời sao mà đi đường nó hoài cúng gà hoạn ngán quá, không đi thổi đi qua con đường thì cúng thịt bò ăn đỡ chút. Thì ngay khi mình khởi niệm như vậy là mình dướng mắt, và ngay lúc đó là coi như là mình phải mang cái con đường của gì, của nhân nhân quả. Dĩ nhiên mình được quyền ăn không có tội, nhưng mà mình sẽ trả quả, tức là lúc nào trên con đường tu hành của mình á, lúc nào mình sẽ bị người ta đòi trở lại. Tại vì hôm nay mình đã lấy một phần của người ta thì mai mốt mình phải trả lại một phần của người ta. Giống như người ta lúc mà Thiện Phước mà còn sống mà lúc ông làm bài thơ ông nói, quý vị biết là ông đi vô trong nhà thương cũng nằm rồi, bữa nay thì nó lấy cái gan, bữa nay thì nó lấy cái mật nó đòi. Cho nên bây giờ là lúc đòi là cái gì cũng đòi lại hết. Lúc trước á ăn mình á thích ăn cái con mắt con cá, bây giờ nó mất lại con mắt của mình. Có lúc nữa là có người thích ăn cái đầu, bây giờ nó lấy lại cái đầu của mình. Cho nên đó là gan mật tỳ xương tủy của mình, tất cả những gì bị đau bị đớn bị lấy lại là gì, lúc trước mình đã dây mượn, bây giờ mình trả lại. Đó cũng là một ý nghĩa hay. Cho nên từ đó các vị có thể thấy rằng đó là cái quan điểm của con đường thất thực nó rõ ràng, có nghĩa là chúng ta có thể không phạm lỗi, chúng ta có thể trở thành cái người hoàn toàn không có dính mắc, với một điều kiện mà chúng ta không có tham chấp. Và cái quan điểm của người thất thực là cái người không có tham chấp. Cho nên vì vậy đó là người ta cúng cái gì mình ăn cái đấy. Đó, ăn cái đấy đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có phải tự nấu nướng, không có phải nổ lửa, không có phải mua gia vị, không có phải để dành. Đó. Và cái khổ đau nhất của những người xuất gia là cái phần khi mình ăn rồi cái thứ nghĩa là nghĩ rằng còn này còn kia để dành, rồi sợ rằng nó thiêu. Đó, nửa đêm mình ngồi thiền mà chà không biết rồi nghĩa là để đồ ăn gì chuột nó vô ăn không? Cứ vậy rồi cái tâm tư mình nó bấn loạn vậy. Cho nên thật ra cái người khất sĩ ngày xưa các vị biết là họ giải thoát là như vậy, thật sự đúng nghĩa là giải thoát. Tại vì ăn xong rồi các vị biết là họ rửa cái bát, họ rửa cái bát bằng đất xong rồi là úp cái bát phơi nắng khô xong rồi họ ngồi đó rồi. Cho nên từ đó tới chiều tới sáng mai đâu có còn sợ, không có gì có mà thiêu, cũng không có sợ chuột ăn nữa, kiến còn không có đồ ăn nữa. Tại vì sao vậy? Cái bát ăn xong rồi rửa rồi, cái phần mà của những cái gì dính trong bát họ rửa để dưới cho cá ăn. Còn phải là lúc mà đi khất thực được á, mà những cái thức ăn ví dụ như là chè xôi chuối mình ăn hết á thì chừa lại đó, rồi gặp trẻ con ngoài đường cho trẻ con hết, không có, không có chứa. Còn bây giờ nó khác, bây giờ của chúng ta, bây giờ chúng ta cũng quá nhiều cho nên thậm chí là một tủ lạnh không đủ là ba cái tủ lạnh. Cái gì biết là chùa nhiều khi là tủ lạnh để tới 3-4 cái chứa đồ tới 1-2 năm. Thì đó là một cái điều lý do là tại sao mà con đường chúng ta nó chậm trễ và nó dính mật. Nó khác với con đường của đúng nghĩa của nó là con đường khất thực thanh tịnh là như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải nêu hết một cái rất là rõ ràng ra đây các vị thấy rằng tại sao là cái con đường khất thực thanh tịnh hay là cái từ y bát chân truyền như vậy. Chữ y bát chân truyền đây không có nghĩa là chúng ta chỉ thọ cái y nhận cái bát xong rồi coi như là chúng ta chân truyền, mà chúng ta phải thực hành đúng con đường của gì, xin ăn là xin các pháp để nuôi thân. Đó. Và đây là một yếu tố quan trọng nữa, ví dụ như sinh học, sinh học để nó là phát triển cái khả năng cái kiến thức của mình, và đồng thời có thể nó là xin đây để rồi cho, học đây để rồi dạy. Đó là cái nguyện vọng của người. Mà các vị nhớ là thạc sĩ không có thừa, không phải là nam thừa, nam tạng, không phải là bất tạng, không phải là đại thừa, không phải là tiểu thừa, nhưng mà đây là một cái gì, một cái sự tổng hợp, một cái sự nó là hòa hợp của tất cả. Cho nên người khất sĩ phải là người hòa hợp trong cuộc sống. Cái hình ảnh đầu tiên để người ta có thể phân biệt và thấy được sự hòa hợp là nói rằng đó là chân đội đất, hòa vui cùng lòng đất, đầu đội trời, biểu hiện kính yêu trời. Người khất sĩ sống chung cùng tất cả, rất là hay. Và cái hình ảnh buổi sáng có nghĩa là sáng ra thì khuyến giáo độ đời, trưa thời thọ thực, xế thời thiết kinh, chiều khuya quán tưởng lặng thinh, nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần. Cái pháp tu đúng chân chánh như vậy. Cho nên buổi sáng là đi trì mình khất thực, nghĩa là khuyến hóa độ đời, đi tới đâu gặp người nào người ta có phát tâm gì thì chính tự mình hạ đi được cái bản ngã riêng tư của mình. Rồi bây giờ đó là trưa thời thọ thực, buổi trưa là thọ thực ở dưới gốc cây hoặc một chỗ nào vắng vẻ rồi, xế thời thiếu kinh, bắt buộc mỗi ngày người thực sĩ phải thiết kinh một lần. Thiết kinh nếu mà chúng ta có đông, chúng ta có số lượng một người 50, 100 người như vậy chúng ta có những cái buổi giảng. Còn nếu không á thì cái những vị thực sĩ ngày xưa là họ có thể nói chuyện từ 2-3 người, những ai có nhu cầu về đạo đức, những ai có nhu cầu về giáo dục về tâm lý thì người thực sĩ phải có trách nhiệm để truyền đạt. Cho nên cái đó không phải là tiểu thừa, cái đó là đại thừa. đó là gì? Là chân truyền y bát, tức là Quan Dương chánh pháp. Cho nên không phải tu cho mình không mà thôi, mà sáng á, thì đi ứng thực quá duyên để người ta đến với mình được, mà mình đến với người ta được. Buổi trưa thì họ thực xong rồi, chiều phải thiết tinh, rồi bắt đầu là chiều khuya thì quán tưởng lặng tinh, tức là buổi tối là bắt đầu phải hành thiền, nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần. Tức là đa phần là cái lượng sĩ chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ trong một đêm thôi. Bởi vì có nhiều người nói rằng tại sao mà ở trong chùa đó là các bạn cứ lúc nào cũng phải kêu dậy sớm. Tu thì tu chứ đừng phải cho người ta ngủ, chứ ngủ gì cái 4-5 giờ vậy. Nhưng mà thật ra là vì lý do là người đời nó quá nhiều đi. Cái chuyện mà các vị biết là các bạn ham ăn nhiều thì mê ngủ nhiều, mà ngủ riết rồi quên giấu đi, thành ra ngủ riết thành gì? Thành ngu. Mà các vị biết là ngủ nhiều quá, con người gì nó ham muốn dục vọng, cho nên là cứ hở một cái là ăn cái nhiều rồi nó no bụng rồi ngủ. Cho nên cái quá trình mà của nó là các thực ngày xưa, các sĩ ngày xưa họ không ăn quá giờ ngọ là gì? Trong cái thời gian ở Ấn Độ thì cái thực phẩm thiếu kém đã rồi, nhưng mà qua tới Việt Nam mình và một số nước châu Á thì người ta vẫn hạn chế ăn uống là để buổi chiều, cho những người thiền định đó là bụng nó được trống trải, được nghĩa là cái bụng khỏe mạnh. Cho nên bảo đảm nếu người nào mà khoảng từ 8 giờ tối mà còn ăn một bụng mình, ăn nửa tô phở rồi làm thêm một cốt bánh mì, thêm một hamburger nữa, là 9 giờ là cái bụng nhập định liền, ngáy co co liền, không cách gì thiền định được. Bảo đảm cái đó là không bao giờ sai được, cho ăn no rồi là cái bằng không cách gì mà ngồi được trơn. Mà các vị biết là mình nghĩa là ăn no rồi ngồi nó cứ ở hư lên không à, hamburger nó cứ ở lên rồi, nghĩa là còn nếu mà ăn củ hành sống nó cứ ở lên củ hành sống không, làm sao mà thiền định được. Cho nên vì cái chỗ này đó là mới nói rằng cái từ khác từ thanh tịnh là người ta không có ăn, không ăn quá cái giờ đó. Và cái từ khác thực là một người khắc thực đó là gì? Là dạy người bố thí cùng dạy mình chân lý không tham. Nghĩa là dạy người ta bố thí còn dạy mình cái chân lý là không tham. Cái gì các vị biết rằng mình làm á, mình có chất chứa là mình có tham ăn, chắc chắn là như vậy. Vậy nhiều khi chùa lớn chùa rộng á, ở đây cũng vậy các vị ha, có nhiều vị tu mà cứ muốn kiếm chuyện làm. Thế thực ra là trên nguyên tắc của khất sĩ và trên con đường của chân lý là người ta dành những thời gian rất là lặng lẽ, tức là sống một mình, ngồi một mình, yên tĩnh một mình, sống với lẽ đó là chân như tâm chẳng động, cứ yên ổn vậy, sống với đạo, sống với chân lý, có nghĩa là nghiên cứu kinh sách tầm ra để có thể thuyết pháp giảng kinh. Nếu không được thì phải tham thiền, phải nhập định và sống một cách nữa là cái yên lặng như vậy. Bởi vì cái khổ đau cuộc đời là cái mà chúng ta cứ bị vọng động hoài, cứ đuổi theo cái này hoài, đuổi theo cái kia hoài. Cho nên nghĩa là cái phần được cái này thì chúng ta phải đẻ ra cái kia. Giống như các bạn biết là ngày xưa đi thầy mà còn đi học ở Việt Nam vậy, mình khi mình đi học rồi là mình phải có nhu cầu phải mua sách mua vở, rồi từ cái nhu cầu mua sách mua vở rồi là đi học bằng gì? Chẳng lẽ đi bộ, cho nên phải mua xe, rồi có một chiếc xe, có xe Honda rồi thì mình làm gì nữa? Honda chạy nó nắng quá phải mua cái kiếm, rồi có nhiều người nữa là có nhiều, thậm chí là nhiều Nico nó kiếm mà trời nắng quá cho nên cháy sẽ đen ra, mua thêm đôi bao tay nữa. Rồi nghĩa là đội nón mang bao tay, thành ra nó các vị biết là các pháp nó cứ sinh đẻ hoài không. Rồi bây giờ nếu mà mua xe cũ á, xe xấu á thì mai mốt nó hư, nhưng mà mua xe tốt thì thợ ăn trộm. Cho nên từ đó các pháp sanh khởi một khổ đau. Còn cái nguyên tắc của cái gọi là đạo Phật khất sĩ của giải thoát á, nó không có gì tất cả gì đâu, không có gì để sợ mất cái tối ngủ mới là cái bằng cửa, không cần đóng cửa cài then, đâu có cửa đâu mà cài, không có gì nữa, không có gì để mất nữa. Cho nên là không và phải nói là con đường đó con đường siêu thoát, con đường đúng là cái bằng chân lý của Phật ngày xưa. Nhưng mà làm nó là một điều rất là khó. Chúng ta chỉ nghĩ là cái bằng trong một cái quá trình chúng ta ôn nhắc lại để chúng ta thấy là những cái nét đặc thù tại sao đạo Phật khất sĩ xuất hiện và nó có một cái thành công lớn, là vì nó nói lên được tất cả những cái bản chất sao y, được những bản chất rõ ràng là nếu một cái người tu tập đúng con đường của chân chánh, người ta phải bắt đầu thực tập để giảm bớt những cái điều ham muốn. Và ở cái chỗ mà mình thấy rằng đó là ba cái con đường, thứ nhất là con đường là của khất thực thanh tịnh, và các vị biết là như thầy kể là cái bằng khất thực là nó sẽ giúp cho con người của mình là ngoại trừ là mình đã độ người rồi, mà chính bản thân của mình là tự nhiên mình cảm thấy mình tự do ghê lắm, không có ai ràng buộc mình hết, không ai ràng buộc mình hết. Nghĩa là đi mình thấy nó xa quá, kiếm có cây nó ngồi ăn, không phải đợi, không phải tìm, không phải đợi giờ, không phải đợi nữa là ăn là phải đòi thêm nước tương, phải đòi thêm chanh, phải đòi thêm muối đường gì cả, không có gì cả, chỉ cần chở bát ra có cái gì ăn anh ấy, và ăn xong rồi nghĩa là còn lại cho hết, rửa bát rồi là quên hết mọi thứ cho đến ngày mai. Cái người đó sống như vậy rồi các vị thấy rằng con người của mình nó tự do và tự tại. Còn bây giờ cái mà mình không tự do tự tại là gì? Cái mình làm tham chấp, cái mình làm là có được, và cái mình phải tranh ăn, phải mua đồ, phải để dành, phải nấu nướng và tính toán. Bởi vậy các vị thấy rằng một trong những cái đó là thế giới chúng ta đi trở lại thế giới xưa, và con người giống như con chim vậy, là con người rất là khỏe, mỗi ngày đó là bay lượm ăn, ăn xong rồi về ngủ, ngủ sáng hôm sau bay đi kiếm ăn nữa, mà không có chất chứa, không để dành. Cho nên những cái đời sống của những con thú như con chim rồi nó khỏe, nó tự do, nó an bình lắm. Còn của mình đó là cái bằng cái gì cũng phải tích chứa, cái gì phải chất chứa, phải để dành, và để dành thì phải tham lam, phải khổ sở, phải sợ mất, phải sợ hư. Đó là một trong những cái rắc rối cuộc sống. Bây giờ chúng ta bước vào bước thứ hai, mình gọi là cái gì, cái nét đặc thù thứ hai của cái đạo Phật khất sĩ. Cái đặc thù thứ hai là con đường của thuyết pháp. À, nếu một cái người khất sĩ, tức là cái người khất sĩ tức là người tu, phải biết thuyết pháp, phải biết giảng kinh. Bởi vì cái mình học được á, gọi là cái bằng đó là xin các pháp để nuôi thân, rồi mình xin tinh thần để nuôi trí, học đây để rồi mình dạy lại. Cho nên các vị thấy rằng nó liên hệ đến một cái phần thứ ba nữa của cái đặc thù khất sĩ, là ngày xưa là những người tu trong đạo khất sĩ là người ta phải di động tối ngày thôi đó. Và đó cũng là trong một cái luật gọi là y bát chân truyền, là nó theo một cái luật gọi là đoàn du tăng, là không được quyền ở một chỗ tối đa là 6 tháng, còn hơn lính nữa. Có nghĩa là mình không được quyền ở một chỗ. Tại sao không được quyền ở một chỗ, cái gì biết không? Tại sao vậy? Tại vì nếu mình ở một chỗ đó thì mình phải tham chấp. Cho nên ở chỗ tôi là chủ nhà, tôi là chủ chùa đó. Còn ở đây không có, mình chỉ ở rồi cho tới 3 tháng sau, 6 tháng sau có một cái giấy tới kêu mình ra đi đó. Rồi mình đi tới một chỗ khác là mình tới mình làm hết công việc của mình, sáng đi cất thực, chiều về giảng kinh đó. Cứ vậy rồi mình tu tập rồi tới 6 tháng sau mình đi chỗ khác nữa. Mà mỗi lần mình di chuyển vậy là các vị biết là đó là một cái phương pháp rất là tốt, là vì mình đi chỗ này mình học được cái này, rồi mình đi qua chỗ khác mình dạy cho người khác được. Rồi cái chỗ khác, cái người Phật tử khác họ nghe mình chuẩn bị đến, họ chuẩn bị đón, họ đón mình trong vòng 3 tháng 6 tháng, thì họ đưa đến chỗ khác để tiếp tục đón. Và do đó cho nên cái con người của mình nó cứ thay đổi như vậy á, và cái pháp học của mình càng ngày nó càng tiến bộ. Thì các vị cứ tưởng tượng là nếu mình làm một ông thầy mà ở đây tới 20 năm, trời ơi, ngày nào cũng gặp mặt ổng thấy là hết hồn rồi, không có gì hay nữa hết đó. Cho nên cái pháp mà các pháp mà của con đường luân chuyển, các vị biết là rất là hay, và nó làm cho mình có thể thay đổi được nhiều cái sự tiến bộ không thể tưởng tượng được. Thì kể một cái kinh nghiệm nhỏ để các vị nhớ là năm 1978 á, tức là sau 75 đến 78, các vị biết là cái thời kỳ nó rất là khắc khổ của cái đất nước của chúng ta. Và thời kỳ đó là cái bằng thậm chí là ăn củ mì, rồi ăn nghĩa là khoai lang độn, rồi cái bằng chùa phải kinh tế, phải đào đất, phải làm cái gì, không có Phật tử nào tới cái chùa. Mà lúc đó thì ở trên một cái vùng cao nguyên ở là Đà Lạt, các vị biết không? Cái bằng sáng á, cái bằng nghĩa là giác cơ cuốc đi, rồi chiều giác cuốc về. Rồi các vị biết là đi nghĩa là vô cái hợp tác xã lao động, nghĩa là cái bằng đi trồng lúa, là cái bằng thầy lãnh cái phần nghĩa là đuổi chim cái gì hết. Nghĩa là khi mà lúa bắt đầu từ cái cúc đất lên cái lúa đồng mà bắt đầu đuổi chim á, là đuổi một ngày thì sáng tới chiều thì được có 10 điểm thôi. Nghĩa là đợi chim tới là đập thùng tiết cho nó bay đi, chứ không cho lúa mà các đuổi chim ăn. Mà khi mà gặt lúa rồi là từ khi mà lúa chín cho tới khi mà đuổi chim á, cuối cùng chia được là nửa thùng tiết lúa đó. Tức là đã qua cái quá trình vậy, trời nó khổ rồi. Nghĩa là cái giai đoạn đó Phật tử không có ai đến, chùa đâu có ai đến, lúc đó nó đã khó khăn rồi. Thành ra là ở chùa là ở ngoài nó ngất ngư rồi, thì mình cũng ngất ngư theo đi ra. Vậy đó, rồi cái nhiều người nản chí, nhiều người muốn bỏ chùa. Cái bắt đầu thầy mới có một cái duyên sự thì mới đi về ở dưới tỉnh đó, đi về dưới miền Tây, các vị biết không? Từ Đà Lạt thì về miền Tây. Về đó nó thấy nghĩa là người ta nó không giống đến Đà Lạt, nghĩa là cái đời sống nó đỡ hơn. Rồi Phật tử cùng đến chùa rồi cúng dường hỏi thăm này kia, rồi chỉ cần nghĩa là đi đến thăm rồi Phật tử thấy Phật tử tinh thần tu học còn, rồi chuyện cúng dường còn làm ăn được, cái tự nhiên mình về cái là cái tâm tư mình thay đổi đó. Mình phóng chấn nó lại, mình tiếp tục để vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Chứ nếu mà mình ở luôn bên trên Đà Lạt mà ở một cái giai đoạn mình không có đi, các vị biết là coi như là mình bị bế tắc luôn, khổ quá chịu không nổi nữa. Tại vì nghĩa là có nhiều người đó là nó nói là tu chi khổ vậy, thì không có làm gì được hết đâu. Và tất cả mọi thứ đều bị bó buộc trong cả, kể cả tư duy và hoạt động của mình. Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy cũng nói rằng nếu mà các vị thấy rằng cái hình ảnh khất sĩ nó đặc biệt là chỗ đó, cứ 3 tháng 6 tháng người ta đổi mình đi một lần, và người ta đổi mình đi đến đó, mình đến đây mình học xong rồi mình qua chỗ khác mình dạy. đó. Và như vậy là thầy đó, mỗi năm mà các vị nghe thầy đi hoằng pháp, đi Mỹ, đi Canada, đi châu Âu, hoặc bất cứ nào hoằng pháp gì đó, tức là trên con đường lương chuyển của thầy, thầy học được rất là nhiều. Thầy mang những gì học ở đây cho những cái người Phật tử ở Canada, ở Mỹ, mang và thấy những gì mà hay, những gì đẹp của Mỹ mang trở về lại Úc châu, giống như là một cuộc lưng lưu, một cuộc trao đổi vậy. Cho nên nước mà nó bị tù động là nó phải bị hôi thối, và nước mà tù động là nước sẽ bị bệnh hoạn và không có tốt. Nếu một người mà mình ở một chỗ, mình tham chấp một chỗ, mình cố trụ một chỗ, thì coi như là mình sẽ trồng một cái cây được, các bạn biết nó mọc gì không? Nó mọc rễ đó. Và nó đã có rễ có gốc rồi đó, thì con người nó sẽ trở thành bị ràng buộc ở chỗ đó. Ngược lại, cái người khất sĩ là giống như mây trời trôi nổi vậy, hãy gió thổi phương nào thì mình đi phương đấy, không có vướng bận, không có gì cả. Cho nên mình tự do tự tại, cái việc tu hành tâm tư mình cũng vậy. Các vị cứ tưởng tượng rằng nếu bây giờ cái chùa vậy, bây giờ lớn rồi tôi nói làm cái chùa thiền viện Minh Quang này nó đẹp quá, chắc thầy phải ở hoài. Nó ở hoài nó làm con ma giữ chùa rồi, chắc lẽ suốt đời làm cái chùa để mà làm con ma giữ chùa, sao tội nghiệp mình quá vậy? Không có chuyện đó bao giờ. Tất cả mọi sự hoàn thiện của chúng ta, tất cả công việc làm này là vì sự phát triển cho tất cả tâm linh, tất cả các Phật tử. Và chúng ta dùng cái môi trường này để giống như là một cái đạo tràng để các Phật tử có cơ sở để tu học, chứ không có cái phương tiện là chấp giữ. Và cửa chùa cũng vậy, lúc nào cũng để cho những người Phật tử đến học đạo, hiểu đạo, chứ không phải để chấp thủ rằng đó là của mình. Cho nên nghĩa là nếu có cơ hội là mình phải được trao đổi, mình phải được thay đổi đổ đi, và đó là một trong những cái nét đặc thù của đạo Phật. Cho nên nếu mà các vị có dịp đi Ấn Độ, các vị mới thấy là cái con đường, cái hành trình của Đức Phật đi dọc theo sông Hằng. Các vị biết ngày xưa là không có xe như bây giờ mình đi bằng máy bay rồi đi giảng bằng xe. Ngày xưa Đức Phật có đi bộ, tức là từ miền Nam cho tới miền Bắc Ấn, mà các vị biết là một lần đi vậy là từ 30 cây số và 50 cây số. Có những lần có những cái đoạn đường Đức Phật đi di chuyển là gần 500 cây số, 500 cây số bằng đường bộ. Cho nên mỗi lần đi vậy là có thể là 5 năm, 10 năm sau mới trở lại chỗ cũ được. Nó một đó là cứ thiết pháp từng làng đi dọc theo cái con đường gọi là sông Hằng ấy, là Đức Phật đã truyền đạo những cái dấu chân Đức Phật đi dọc theo con đường sông Hằng cho đến cả từ Nam và Bắc của Ấn Độ đi bộ không ạ. Và do vậy không có gì để chấp thủ cả. Nếu một cái người học đạo muốn đi học con đường đó phải trở lại con đường của quá khứ, tức là không có chấp thủ một cái gì của mình cả. Và như vậy chúng ta đi vào bước thứ hai, tức là cái nét đặc thù của cái đạo Phật khất sĩ, là ngoại trừ cái việc là phải ăn chay, phải đi khất thực, phải nghĩa là phải thay đổi cái môi trường sống, tức là 3 tháng đến 6 tháng thì phải thay đổi một lần. Và cái điều luật quan trọng nhất của cái đạo Phật khất sĩ nữa là phải bảo vệ giới luật, là phải lấy cái 250 giới làm giống như một cái tòa niết bàn của mình. Tức là người khất sĩ không có quan niệm là mình phải về tịnh độ, không quan niệm là mình phải rời bỏ khỏi cảnh giới này, mà gìn giữ những điều giới luật và lấy giới luật làm là gì? Là một cõi tịnh độ cho mình. Cho nên người nào có giữ giới, không tham, không sân, không si, thì tất cả các cái pháp ưu việt đó nó bảo vệ và xây dựng cho một cái người sống an lạc tự tại trong đời sống. Cho nên đó là những cái nét đặc thù mà các Phật tử có thể gặp được của vai trò của khất sĩ. Cho nên bây giờ hỏi cái đặc biệt nhất của khất sĩ là gì? Là y bát chân truyền, là trì mình khất thực, là giữ gìn giới luật và thiết pháp bộ sanh. Bốn cái con đường đó rất là rõ ràng. Nhưng mà để được nối tiếp một cách đặc biệt và tốt đẹp đó, thì bất buộc những người khất sĩ nào cũng phải sâu nặng về con đường của thiền định. Bất buộc tối khuya phải thiền định. Cho nên ngày xưa đó là những cái vị khất sĩ họ hay đi ra ngoài bờ ruộng hoặc là ở dưới gốc cây, ngồi nhìn rất là xa về những phương trời xa thẳm. Và những cái pháp quán của khất sĩ được rõ ràng là thiền định đó, là đi đặt vào con đường của kinh điển, tức là tứ niệm xứ, chính là tứ niệm xứ. Và tất cả các pháp ngũ đình tâm quán, ví dụ như là quán bất tịnh, rồi quán từ bi, quán nhân duyên, thì người khất sĩ đều phải thâm phục trong con đường tu tập của mình. Thì nói tóm lại là chúng ta có thể đưa ra một hình ảnh để thấy được rằng cái quá trình tu học của một cái người đó là chân chánh đó. Chữ khất sĩ đây không có phải là đạo Phật khất sĩ là những người mang cái hình bát khất sĩ, hay là mang cái y khất sĩ mới gọi là người khất sĩ, mà khất sĩ là tỳ kheo, là những người tu hành theo đạo Phật. Một cái người tu hành chân chánh theo đạo Phật là người đó phải được truyền thừa chính cái y bát chân truyền mới gọi là người tu theo đạo Phật chân chánh. Còn giống như thầy nói cái này, các vị thấy là cái từ quá nào, Cái bá nạp ở đây không phải là trăm miếng, mà chữ bá tức là tiếng Tàu là phó, tức là cái gì? Là cái miếng nữa là bể nát hay gọi là phá ác đó. Cái người mang ý nó rồi là cái bằng cái người tiền theo phải phá ác, phải sống một cái đời sống nữa là đối với các việc ác là không để nó tồn tại được, mà phải tiêu diệt nó, mà phải thực hành cái pháp hành thiện đó. Và khi một cái người mang cái ý đó rồi, các vị biết là ngày xưa là người ta lựa những cái vải nhỏ, nghĩa là lựa những cái vải mà trong các cái tiệm may người ta cắt dư thừa, mình may phá lại, mình mang cái ý đó để cho không ai tham, và đồng thời để chính mình thấy rằng mình không có cái là xe xua, không có nghĩa là chọn lựa cái giải là con người, nghĩa là ngoại trừ cái việc ăn rồi tới việc mặc, mặc sao cho đẹp, mặc sao cho cao sang, cho quý giá, cái áo lên 50.000 đồng, thì cái người khất sĩ không có như vậy. Người khất sĩ phải lựa những cái miếng giải, nghĩa là lựa những giải bỏ đủ màu sắc mà giá lại thành cái áo, cho nên cái áo đó không ai thèm cả, cho nên không có gì để tham cả. Rồi sau này thì cái, theo cái truyền thừa đó, các vị biết là có những vị khất sĩ sau này đó, người ta mới đến khi ta thọ giới, người ta mới cắt những cái miếng vải để may lại thành cái y, rồi không có lượng được vải vụn, người ta làm gì không? Lấy giải nguyên cắt ra. Thành ra nếu mà lấy giải nguyên rồi cắt ra, nội cái công mà cắt ra rồi còn tử công mà may, các vị biết không? Một cái y mà một vị khất sĩ ngày xưa may phải mất là nửa tháng trời, thợ may may nửa tháng trời một cái miếng, một cái y nó không phải là 100 mảnh đâu, mà hàng ngàn miếng để mà may lại một cái y vậy, thì nó tốn công lao quá. Nó tốn công lao, nhưng mà nếu mà nó là những vải vụn á thì có giá trị, nhưng mà nó công lao bằng cách là mình lấy cái giải nguyên, một cái thứ giải canh đê hoặc là cái giải đó là liên phong vậy, là mình cắt ra từng miếng mình ráp lại thì mất đi cái giá trị của nó. Bởi vì cái giá trị chính của nó là gì? Là sự giải thoát, là sự thanh tịnh, là sự không tìm cầu đó. Và những cái vị mà khách sĩ khi nào họ rảnh rỗi đó, họ mới buổi chiều đó, họ không có làm gì ngoài trừ thuyết pháp thiền định rồi đó, họ mới ngồi, họ mới lượm những miếng vải, họ ngồi may từng cái kim vậy. Trong lúc họ may là họ quán tưởng, họ niệm Phật đó, họ tham chú tâm, họ tập tu trong cái công đức đó, bắt đầu nghĩa là giống như họ nghĩa là tích góp, mình gọi là gì, collect, tức là lượm được những cái vật, cái miếng vải, hay gọi là để dành những cái phước tiền của mình đó. Không có tự nghĩa là tìm cầu ăn bằng cách là cái bằng lượm những miếng vải may lại rồi trở thành một miếng vải vuông. Cho nên các vị thấy rằng cái áo mà cái yêu khất sĩ là nó không có cầu kỳ, không có tay đó. Còn các vị thấy rằng nếu mà chúng ta thấy rằng cái hình thức của nam truyền thì như vậy, còn nếu mà các vị thấy rằng cái hình thức của bắc truyền á là nó đi vào con đường của điểm lớp, nhưng mà nó ảnh hưởng cái xã hội của Trung Hoa. Cho nên các vị thấy rằng những cái y áo mà của các thầy mà gọi là của bắc truyền á, thì các vị thấy rằng nó có một cái hình ảnh của Trung Hoa nhiều hơn. Cho nên áo là phải có một cái gì rất là dài. Các vị biết là thường thường này trong đời nhà gì, nhà Thanh rồi, các vị thấy là mỗi lần người ta muốn tâu với vui gì là người ta phải làm gì, đập qua đập lại 2-3 cái này đó, mấy cái áo dài đó. Thì trong chùa là áo hậu, tức là nó phải có một cái tay rất là dài. Rồi mấy thầy sẽ đều sử dụng là nhiều khi họ đi cúng là họ bỏ trong cái y đó là gì, nào là chuông, một mỏ, một quỷ kinh, bỏ trong cái tay áo đó. Rồi nếu mà Phật tử cúng chuối bánh gì có thể bỏ nó được không? Bỏ luôn, nó tiện lợi 2-3 cái không. Nhưng mà đó là ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng cái đó là cái truyền thống mình gọi là của văn hóa Trung Hoa. Y áo đó là y áo của cung đình Trung Hoa. Còn y áo đúng của Ấn Độ ngày xưa thì không có vậy. Cho nên là cái y thượng chính của cái đạo khất sĩ, hay gọi là của theo mà của luật của Phật á, là nó là một cái miếng giải vuông đó. Cho nên miếng giải vuông các vị thấy bây giờ những người Ấn Độ họ còn xài đó, tức là phụ nữ Ấn Độ vậy, họ có miếng giải vuông, họ tròn lên, họ chắc qua một cái là nó thành một cái áo. Thì cái y nó là vậy, cái y nó là một miếng giải vuông, chiều ngang vậy á là thượng y á, chiều ngang vậy á là 3 thước, chiều xuống vậy á là 2 thước, cộng lại vậy. Mỗi lần khi mà họ khoát ngang vậy đó, mà nếu mà họ chắc cái dưới này ngoan ra thì gọi là chừa cánh tay, nếu không mà quấn tròn nó lại thành một cái áo. Rồi bằng đêm á trải ra làm cái gì thì mệt đó. Cho nên trong cái cuộc đời của cái người đó gọi là tam y nhất bát, là y thượng, y trung và y hạ, trong 3 cái y này đó là họ sống đủ rồi, không có chứa chấp, không có gì thêm cả. Còn bây giờ đó các vị thấy rằng khi mà cái đời sống kinh tế hoặc là cái cuộc sống nó phát triển rồi, con người mình nó nhiều đồ quá đến mức độ là cái mình thấy mệt mỏi, mà ngay cả thầy cũng vậy thôi. Thầy đi qua đây là thầy cũng bị lai đủ thứ đó. Nó các vị biết là dỡ cái tủ đồ ra, không biết mặc đồ nào cho nó vừa, nó đủ đồ, trên tủ đồ nhỏ, đồ lớn, đồ lúng túng, đồ lạnh, đồ thể thao, đồ đi mưa, đồ đi nắng. Nội người ta đi chọn lựa cái đó không là người ta đã khổ suốt cuộc đời. Rồi bây giờ các vị biết có nhiều khi thầy nghĩ suy nghĩ thứ bảy tới muốn làm gara sale, nhưng mà đồ của mình sale thì không ai bán. không ai không chết ai chịu mua hết. Thì cái đó nói thiệt á, rồi cái bị mấy ông có 3-4 lần á, thầy cái suy nghĩ cái tính là cái mình bỏ vô bao xong rồi tới bỏ cái chỗ mà cho đồ, nhưng mà nghĩ là cái đồ này cho đi thì không ai mặc, cái đồ của mình mà bỏ vô trong mấy cái bao mà đi gửi cho mấy cái người mà ở nhà khác họ không mặc được, bởi vì họ nói cái đồ không biết cái thứ gì, nên tội nghiệp, cho nên cứ ngồi suy nghĩ hoài cái đồ mình giải quyết sao hết. Rồi gần đây đó thầy cũng có một lúc có thầy, thầy thấy nó nhiều quá, thầy cũng có một số phật tử cứ mai giúp cho thầy đó, rồi thầy phải gửi một hơi là cái 5-10 cái áo về Việt Nam để cho nghĩa là đi mấy cái chùa ở Việt Nam, hoặc thầy nào có cần thì xài. Nhưng mà thật ra các vị biết là ngay cả về Việt Nam mình cũng vậy, là những cái vị thầy đó thì cái y áo và cái áo của họ mặc rất là cầu kỳ, rất là khó khăn hơn mình nữa. Như thầy đó cứ ai may thì thầy mặc được, nhưng mà các vị biết ở Việt Nam là rất là kỹ, đồ may đó là phải đúng tiêu chuẩn mới mặc, đó là phải cho khéo đó, may phải vừa, đó là chứ không phải là ở đâu mình cũng xỏ đại được, không phải vậy. Cho nên rồi gỡ đi thấy cũng không có được gì trên đó. Các vị đang từ đó mình thấy là mình đó là có một cái khổ rồi. Còn ngày xưa thì không có vậy, ngày xưa thì dễ lắm, đồ đó là coi như là cái bằng chỉ cần đó là trời nắng hay là trời mưa gì đó, các vị có giặt rồi thấy lên như miếng vải rồi lát nó khô, tối ngủ rồi quấn đi thì nghĩa là bằng ngày thì quấn đi, bằng đêm thì làm mền, mà không có nhu cầu, không có cần chứa để đó. Và đó tại sao là đó là một trong những yếu tố giải thoát của ngày xưa. Ngày nay thì rất tiếc là chúng ta không có làm được, nhưng mà chúng ta muốn là cái mình nhắc lại những cái nét đặc thù sau cái ngày chúng ta kỷ niệm 53 năm ngày của Đức Tổ Sư Phóng Bóng, để chúng ta thấy rằng con đường nào có một cái giá trị đặc biệt của nó, nhưng mà nếu người nào làm một cách chân chánh á thì chúng ta thấy kết quả rất là cao. Giống như thầy kể các người nghe là cái con đường, chỉ riêng con đường khất thực không rất là khó làm, nhưng mà làm được con người mình nó an ổn ghê lắm, chẳng có cầu muốn, chẳng còn ham muốn nữa đâu. Thầy nhớ cái lúc đó mà thầy vẫn nhìn các vị biết là 25 tuổi, một cái thời gian nó khó khăn lắm, khó khăn. 25 tuổi là tuổi trẻ, tuổi mà đang đó là cái đang phát triển, mà tuổi của một thanh niên vậy mà ngày nào thầy cũng vậy, cứ ôm cái bát đi rồi có gì ăn cái nấy. Có bữa thì ăn được 2 chén cơm, có bữa ăn được 2 cái chuối già, rồi có bữa thì nó là có cái sâu được này kia, nhưng mà trong lòng không có gì mà cái bằng bận rộn, không có gì mà lo lắng cả. Tối đó các vị biết là qua bên một cái miếng rẫy, xong rồi cái là trải một cái sàn thôi, dâng cái mùng lên, rồi cái bằng ngồi thiền, rồi đó là cái bằng ngủ, tức là ăn. Bây giờ công việc nó càng lúc càng nhiều, nó còn bận rộn, nó càng lo toan nhiều điều nào, thì con người phải đi theo những cái lo toan đó và bắt đầu khởi sinh những sự lo của mình. Đó là sự thật. Rồi bây giờ các vị thấy rằng đặc biệt một cái nữa là cái đạo Phật Khất Sĩ nó ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam. Tại vì sao? Nó khác giữa hai cái tạng Nam Tạng và Phật Tạng, là các vị biết tại sao? Đó là phương pháp sử dụng tiếng Việt dạy cho người Việt. Đó là cái điểm đặc thù nhất của đạo Khất Sĩ Việt Nam. Tại vì các vị là nếu mà các vị đi vào ở trong cái phái mà cái Phật giáo mà Bất Tạng hay gọi là Bất Tông á, thì các vị phải đọc kinh đó, người ta gọi là kinh chữ chữ Hán. Tức là các vị một là phải biết chữ Tàu, chữ Hán. Hai nữa là nếu các vị không biết là các vị biết chữ Việt Nam, nhưng mà các vị phải hiểu được cái nghĩa của Hán. Chẳng hạn bây giờ trong một cái bài kinh A Di Đà thì chúng ta đọc là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Cấp Cô Độc Viên, chẳng hạn vậy đó. Hay là nếu mà chúng ta đọc bài Bát Nhã là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, đó là gọi là chữ Hán mà dịch ra mình gọi là tiếng Nôm của mình nó đọc ra là như vậy. Nhưng mà cái người phải hiểu thì mới có thể dịch được, còn không là không hiểu được. Đó là Bất Tạng. Cho nên ví dụ chúng ta dùng cái từ Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nghĩa là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành sâu vào con đường của trí tuệ, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì lúc đó nghĩa là mới soi rọi thấy rằng tất cả ngũ uẩn của chúng ta, tức là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức này đều là không có thật. Đó, dịch nghĩa là như vậy. Nhưng mà rất là nhiều người không biết, cứ đọc mà không biết được. Đó là thầy chỉ nói kinh thôi nghe. Còn nói tới mà chú rồi thì tôi khỏi nói nữa. Chú thì trong đó, trong cái đạo Phật Khất Sĩ ngày xưa thì không có tụng chú. Đó. Cho nên dùng tiếng Việt không, các vị thấy rằng thường thường là không có tụng chú. Có nhiều người nói là tại sao mà trong Khất Sĩ buổi sáng không có đọc chú Lâm Nghiêm gì hết. Thì trong cái luật Khất Sĩ và trong đạo Khất Sĩ ngày xưa không có tụng chú, chỉ buổi sáng là tham thiền nhập định là chính. Không có đặt nặng cái chuyện tụng kinh. Và do vậy cho nên cái từ tụng chú vậy, có nhiều Phật tử nói rằng tại sao chú là cái gì mà mình đọc mình không có hiểu. Vì sao vậy? Vì đó là những cái bí mật thần chú các vị Bồ Tát. Thành ra nếu mà các vị có niềm tin thì các vị đọc, chứ còn các vị đọc các vị không thể lý giải được. Thằng bây giờ là ngũ đại thần chú chẳng hạn như là Lăng Nghiêm thì các các vị thấy là không có ai mà hiểu được, không ai mà thể tin được cả. Cho nên công khất sĩ thì các vị sẽ không có cái đó. Rồi nếu mà các vị qua bên Nam Tạng á, nếu mà các vị làm đệ tử của những vị Khmer hoặc của Thái Lan á, thì bây giờ dù mình người Việt nhưng mà mình cũng phải học theo cái kinh đó. Mà kinh đó các vị có nhiều người đọc, rất là nhiều người đọc mà không có hiểu gì cả. Thế nào bây giờ là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là cái gì? Cái gì đó hiểu không? À, đó là lấy từ nguyên tạng của Bali. Đó. Tức là kính lại Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, đó, bậc cao thượng, bậc nghĩa là ứng cúng chánh biến tri. Đó. Thì các vị phải được phải dịch nghĩa là vậy. Thì do hai cái khác nhau, một là Nam Tạng, tức là tất cả các kinh Bali đều cho đến bây giờ người Thái, người Lào, người Nguyên hay là người Việt đều phải đọc một loại chữ đó. Tức là vô và cái là Nam Mô. Đó. Y như các vị vừa nghe đọc vậy, các vị phải hiểu được cái nghĩa của nó. Nếu mà không hiểu được nhưng không. Cho nên các vị tổ sư là các sĩ mới bắt đầu, nghĩa là không có chấp nhận cái vai trò đó mà chuyển tất cả qua trở thành tiếng Việt. Rồi trong những bài kinh cúng dường thì được chuyển thành kệ để cho những người học Phật có thể dễ hiểu. Và đó là cái nét đặc thù của đạo Phật các sĩ Việt Nam. Nó khác là như vậy. Cho nên nếu mà các vị đi những chỗ này chỗ kia, các vị đọc kinh Bát Tạng các vị không hiểu, các vị đọc kinh Nam Tạng các vị không hiểu, nhưng mà nếu các vị đọc kinh khất sĩ thì các vị sẽ hiểu. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó sử dụng bằng tiếng Việt, thuyết pháp bằng tiếng Việt, giảng kinh bằng tiếng Việt, kinh sách được dịch thành tiếng Việt. Đó là những cái yếu tố đặc thù của đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Chứ yếu tố đặc thù ở đây không phải nói là nó hay, nhưng mà nói là để nó phù hợp với nguyện vọng của những người học Phật. Cho nên bây giờ nếu mà các vị lúc nào mà các vị cứ ngồi mà cứ nhắm mắt là các vị cứ nhớ là trong kinh Nam Tạng là cứ Nam Mô Ta Sa Ba Ga To A Na To Sa Ma Sa Mu Da Sa. Mà nếu các vị đi vô tất cả các vị Miên, Lào, Thái họ đều đọc được một ngôn ngữ đó. Đó gọi là tạng của Bali. Hồi xưa đó lúc mà thầy mới đi học nó khó quá, thầy cứ nói rằng Nam Mô A Na Ba To đi ra đi vô mà không có đó, cứ vậy đọc hoài. Hồi xưa đi học đó, thầy cứ nói tại sao mà cứ đọc cái gì mà không hiểu ra kìa. Thật ra là các vị thấy rằng không có phong thừa là vậy. Mục đích của chúng ta không phải là đọc một câu kinh, nhưng mà chúng ta muốn hiểu được những gì được kinh nói. Đó. Và khi chúng ta hiểu được những kinh nói, chúng ta sẽ cung kính tôn trọng, kính lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, bậc chánh đẳng chánh giác, chánh biến tri. Đạo của do ngài tìm ra được mà không đạo, do ngài tự ngộ, không có thầy chỉ dạy, đánh lễ Phật một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cũng có nhiều người rất là thích đọc như vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có nhiều người, chúng ta có một cái niềm tin rằng đọc như vậy nghe nó hay mà nó có vẻ linh thiêng lắm. Bởi vậy giống như bây giờ các vị đọc cái, nếu mà các vị qua Tây Tạng coi Om Mani Padme Hum, các vị biết là gì không? Om Mani Padme Hum, Án Mani Padme Hum cũng vẫn được ra, đó là từ của Hán được ra âm Việt. Nhưng mà nếu mà mình đọc đúng cái âm của Tây Tạng là nếu các vị đi Tây Tạng các vị sẽ nghe vậy. Nhưng mà người ta rất thích như vậy. Tại vì sao vậy? Vì đó là có một cái sự của linh thiêng. À, trong đó nó có cái âm và đồng thời có nghĩa là cái gì mà không có giải thích được, nó có vẻ là mờ mờ, nó có vẻ là cái phần xa xa đó, thì mình cảm thấy nó có một sức mạnh trong đó. Chứ bây giờ nếu nói ra rõ được thì cái từ gọi là Án Mani Padme Hum là gì? Là sáu chữ đó là mình gọi là lục tự đại minh chân ngôn. Trong đó nói là cái phần cái viên ngọc báo ở trong hoa sen, hay nói gọi là cái gì là báo thân Phật, hay nói là cái phần chân tâm là Phật tánh của mỗi người. Nó chỉ nói thì nói thôi. Nhưng mà hãy cái đọc là cái bằng bất cứ ở Tây Tạng, bất cứ nữa là cái bằng khi nào mà các vị nghĩa là đi Tây Tạng hoặc Mật Tông thì các vị phải nghĩa là chính cái câu nữa là ở Việt Nam mình hãy đọc là Nam Mô A Di Đà Phật, thì người Tây Tạng phải là cái bằng Án Mani Padme Hum không? Và như vậy là cái đặc thù mà như chúng ta vừa trình bày là mục đích của đạo Phật khất sĩ Việt Nam là đi đến những người Việt Nam hiểu tiếng Việt, hiểu ngôn ngữ Việt và tu học. Và chính con đường giải thoát tiếp tục là phải thực hành những con đường không tự lấy từ tham, không tự làm để tránh nạn. Cho nên các vị nói rằng đó là cái con đường chân chánh của các khất sĩ ngày xưa là những người rất là yêu ngậm, rất là thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình để suốt ngày mà đừng có ai tìm tới mình để mình ngồi yên tĩnh mình tu được là cái điều nó quý giá lắm. Nhưng mà bây giờ mình không chịu, con người bây giờ nó khác hẳn. Ngày nào mà mình không có người mình buồn lắm. Giống như các vị thấy không? Chùa mà thấy trắng nó trời ở chùa vậy chứ cái chùa Bà Đắc nó buồn quá, mà chùa thì họ thích vui. Cho nên chùa phải đó là phải cốc phải khen phải nấu ăn nấu uống rồi phải ngồi ở bàn chuyện này chuyện kia lắm tàu bắt đầu nó vậy nó vui. Thì khổ bây giờ mình cũng biết sao đúng đó. Cho nên chính cho thầy tới bây giờ thầy biết rằng làm cái chùa mà sao mà cho nó đúng ý nghĩa của nó. Bởi vì cái chùa nếu mà nó là đạo đàng để cho nó học đạo á thì là điều quý giá, nhưng mà nếu mà để mà nó tập hợp lại những cái đó là cái bằng nghĩa là ngôn ngữ trần gian đủ chuyện trên đời á, thì nó sẽ tạo thành sự hỗn loạn đó. Cho nên nó yêu cầu là mỗi người phải tự giác ngộ, tự tu tâm, và nhất là những người xuất gia trong chùa cũng phải chọn những cái nơi thanh vắng, những cái nơi đó là cái bằng đó là yên ổn để tu tập đó. Trong chùa vậy, có lúc mà nhiều khi đó, trong chùa các vị biết là những người tu trong chùa thấy rồi đó không biết mình làm gì cả ngày đó, thấy thời gian nó dư nhiều quá thành ra muốn tìm một công việc để làm, nhưng mà thật ra cái người tu mà cái bằng đi đúng đạo lộ là không có làm gì nữa cả, trừ những công việc phật sự, những công việc mà là để phát triển về cái tôn giáo này. Như bây giờ đó là vì chúng sanh phải làm gì đó thì mình mới làm, còn không á là mình phải luôn vào ở trong cái chỗ hay là cái bằng tự là thu túc một cảnh, tự yên ổn, tự là tham thiền nhập định để mà được đó là đạt được cái sự chân như sự thật của cuộc đời. Chứ nếu không là mình phải bị loạn động đó, mình phải làm cái này phải làm cái kia đó, rồi mình phải đó là phải nấu nướng đó, rồi mình phải đó là cái phần nói chuyện lời vào tiếng ra rồi hơn rồi thua. Mà nếu các vị cứ suy nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình làm để mà mình có thu nhập mà mình gọi là làm có business á, tức là có tiền có bạc á, thì thế nào cũng phải sinh gì, sinh tham lam rồi sinh sân giận rồi sinh si mê. Cái việc đó là việc chắc chắn không có cách gì mà tránh khỏi. Thầy có một cái tâm nguyện rằng mong rằng chúng ta chọn lựa đây là làm của yên thứ hai để chúng ta phát triển Phật giáo, và cái chùa của chúng ta cũng là một cái đạo tràng để các Phật tử đến nơi nghĩa là cái bằng đến nơi đó là học kinh để là hiểu được giáo lý chân chánh của đạo Phật. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cố gắng làm thế nào để chúng ta là không là cái vùng để cho cái sự cúng hướng phát triển của xã hội đưa tu chùa chúng ta vào những cái vai trò của business, tức là để trở thành một cái con đường của kinh tài của kinh doanh, chúng ta sẽ không làm điều đó. Chúng ta trân trọng cái sự thật của đạo Phật, chúng ta trân trọng cái sự nghĩa là không tự lấy tự tham, trân trọng không có sự làm để tránh ác, và để chúng ta cố gắng là giải thoát được phần nào những cái tham đắm của từng cá nhân, rồi chúng ta có thể là hòa nhập con đường chân lý như những vị tổ đã dạy. Và bản thân của thầy cũng vậy, cũng mong muốn rằng là những cái thời gian thầy ở nghĩa là khi nào thầy làm xong một công việc gì và mỗi một năm thầy phải đi chỗ này chỗ kia đi nhiều lần để nó là học được những gì hay của Phật tử đây và truyền đạt lại cho những người nơi khác, và ngược lại đến những chỗ khác học được những gì hay những gì mới đem về đây để truyền đạt, gọi là mình gọi là một sự trao đổi, một sự thay đổi để đi đúng con đường thiện giải thoát. Bởi vì chúng ta muốn vậy đó, chúng ta muốn ăn làm chứ không muốn làm của ma giữ chùa, không bao giờ muốn làm của ma giữ chùa cả. Và với ý niệm đó chúng ta sẽ dừng lại và tạm tóm lại cái ý nghĩa đó là khất thực thanh tịnh ở đây, để cho các phật tử thấy rằng đó là sau cái ngày mà chúng ta kỷ niệm cái ngày 53 năm, cái ngày của tổ sư Pháp Môn, chúng ta sẽ thấy được những cái nét đặc thù của đạo Phật Khất Sĩ. Đạo Phật Khất Sĩ không phong thừa. Cho nên nghĩa là nếu các vị biết rằng cái chùa của chúng ta là của Khất Sĩ, nghĩa là chúng ta không có phong thừa, không phải Nam Tạng, không phải Bắc Tạng, không phải Đại Thừa, không phải Tiểu Thừa, mà đó là gì? Đó là con đường hòa hợp của chân chánh, đó là một sự hòa hợp. Và nếu mà các vị nhớ rằng là con đường Khất Sĩ là con đường không có, không có giết hại chúng sanh, không có tham, không có phải là giành giật, mà con đường phải gì? Phải sẵn sàng nếu cái gì cần chúng ta có thể xin, xin một cách gì? Xin một cách chân chánh. Cái đừng có nghĩa là xin theo kiểu mà xin nhiều thì người ghét người phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay. Vậy nên ta nhớ xin ai đặng cho an lạc khoan thai một mình. Đó là cái lý tưởng cao cả. Rồi các vị biết không, có nhiều Phật tử nữa rằng ở Sydney này là cái chùa này đó là một trong những cái chùa gọi là lớn. Dạ, người ta nói cái chùa này giàu lắm. Tại sao các vị không? Không có xin, không có nghe gì đâu, không có nghe làm cái gì cả. Tại sao vậy? Thật ra thầy không muốn làm những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu mà thầy xin hay là thầy muốn đòi hỏi nhiều các vị đó thì các vị sẽ phiền. Xin nhiều thì người ghét người phiền. Mà nếu bây giờ thầy hỏi bây giờ là thiếu nợ nhiều quá thì gặp ai thầy nó bây giờ nợ tôi khổ quá, tôi than vắng than dài và mang cái sự phiền não của mình đến cho các Phật tử, thì như vậy sẽ làm phiền muộn cho Phật tử. Cho nên vậy nên chẳng có sinh ai, không có dám phiền ai cả. Để như vậy, để cho các Phật tử để an tâm tu hành, và chính cá nhân mình cũng được an tâm tu hành. Đó là cái nguyện mừng của thầy, chứ không phải là không có nợ. Các vị biết là giống như cái chùa chúng ta lớn, chúng ta chuẩn bị là sắp làm một cái là nhà đa dụng khác để cho các Phật tử hoặc cái bên nữ có thể ở, thì chúng ta sẽ tốn tiền nữa. Nhưng mà chúng ta làm, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn an tâm làm nữa? Vì biết đó là những cái công việc chung, và vẫn với một cái ý niệm là gì, là không có đem cái điều này làm nặng lòng cho các Phật tử. Các Phật tử có thể tùy nghi, các Phật tử có thể phát tâm, các Phật tử có thể chia sẻ, nhưng mà các Phật tử phải không phải bị rằng đó là vị sinh quá đáng. Cho nên nghĩa là xin trong một cách tình trạng gì, trong tinh thần các vị là xin trong lễ phép, xin trong nhu hòa, xin trong không có ngã mạn. Bởi vì cuộc sống chúng ta không có gì chúng ta tự mình có được, phải xin cả. Ăn cũng phải xin, uống cũng phải xin, ngồi cũng phải xin, nằm cũng phải xin, kể cả ngủ cũng phải xin. Cho nên điều này nó có một cái rất là hay. Mỗi lần mà các vị muốn chặt một cái cây á, thì để trong được các sĩ là các vị phải nói nó trước 3 ngày. Và thậm chí khi mình chặt cây, mình phải nói là cho tôi xin cái cây, cho tôi xin cái nhánh, rồi mình mới đi chặt cây. Mà mỗi lần cái gì mà các vị cũng làm nhiều, các vị thấy là con người của mình nó rất là nhu hòa, nó rất là khiêm hạ, nó không có tự cao. Mình không nghĩ mình là quyền, mình không nghĩ mình là tự ngã lớn, mình không nghĩ mình là chủ. Nghĩa là ta muốn chặt mày, ta đè mày, ta chặt liền. Muốn ăn mày, ta bắt mày, cắt cổ nhổ lông liền. Không, cái gì cũng phải xin, cái gì cũng phải hỏi. Và cái xin câu hỏi này cũng phải được sự quan hỷ, sự cho phép, sự đồng ý người khác, thì cái đó mới trở thành con đường chân chánh. Và đó là con đường để chấm dứt chiến tranh, để chấm dứt sự tranh giành. Làm được điều đó khó lắm, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước, làm từng bước, làm từ từ. Cho nên điều gì các vị thấy rằng mình cũng nên hỏi một tiếng, có cái gì mình phải tập như vậy, thì đó là chúng ta đi đúng con đường khất sĩ, đó là con đường của Đức Phật chứ không phải của ai cả. Bởi vì con đường của Đức Phật, con đường khất sĩ là con đường không có phong thừa. Những gì thầy nói nãy giờ là không phải của thầy, mà của con đường khất sĩ. Và con đường khất sĩ là gì? Là con đường của giải thoát giác ngộ của Phật tăng ngày ngày xưa. Chúng ta dừng lại ở đây. Mời Phật tử
chúng thân hộ Thank you.